ิปัสสโลภะคะวะโตสาวกัสสังโฆญาญาปิปัสสโลภะคะวะโตสาวกัสสังโฆสามีจิตปิปัสสโลภะคะวะโตสาวกัสสังโฆญาญาตาจิปุริสัยุคานิอาตปุริสังโฆกะเอสภะคะวะโตสาวกัสสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยนาคิเนโยอันจาริกะระเนโยอนุตตรังวุญญาเกตังโลกัสสะทิยะตัมนันเลเจกิณายบาลังกงจันเมียงจีเมนทานตุงเดียงเนเนยามยายโพธิ์เดียงเอเดียงยังเจอปากเกกงยังตัมนันเลจันปากยอปากเสียงเมียงเมียงตุงเดียงเดียงเดินเดียงเมียงเบิกไหวไปยังเมียงเมืองเมืองเมียงทั้งจึงยับตามนั้นใดเกิดตั้งใดเกิดใดต้องบังเดียวอันเจริญอันยืนลีอันยืนกันนั้นดอกโผล่โดยตามปีนั้นยกเดชธรรมทั้งบังเดชธรรมอินเดชมาเพื่อเพียงโผล่เดือดกำเดือดเอกังสมัยังภะคะวาสาวะติยังวิหารติเกตวะเนอนาตะเตติอาตารามิอะระโคอัญญะระหะติวะระหิอานะนะติยะอะภิกันตวังกะเอวะระกะปัญเจตวะนะโอปะระเตวะเยนะภะคะวาเอนุระตังกะมิโกสังกะมิโกภะคะวาโจจะกะปูจะนิยารามิธรรมังกะละโมตะมังปะเทโรปะลิสะวาสโตยะโกเตยะกะระโกยะคะหะสะสัมมาปะลิสิเตธรรมังกะละโมตะมังปะหุตะจะงกะติสังกะวิงกะโยจะตุเตกิโตสุปาติตาจะยาวาจะเอกธรรมังกะละโมตะมังมะตาปิสุมาวะทานะโพธาราตังกะโหนะกุลัจกัมมันตายตัมมะนะละโมตะมังดาลัยจะกัมมะจริยาจะยะตะทานัยจะสังกะโหนะวาจาริกะมะเอตัมมะนะละโมตะมะระติเนระติปะปะมะจะปะลายะตัญญะโหหะมะตุจะกัมเมตุเอตัมมะจะละโมตะมะยะระโหตะโหยะปะโหจะตะโตติจะตะกายุตะโกเรนะมะตะวะนะเอตัมมะนะละโมตะมะคันติจะโสวะจะตะปะสะมะนะระญจะตะสะระกะเอตัมมะตะระโมตะมะตะโพจะรัมมะจะริยัญจะริยะตะจะนะตะสะระเนปะระตะจิเตยะจะเอตัมมะนะโมตะมะโพโสโลกะธัมเมเอตัมยะตะระตัมปะติอะโรกังวิระจังเขมังเอตัมมะตะระโมตะมะเมตาริตาริกาตวะนะยะปะมะระติกะตะปะโตโตสิงกะจันติตันเตตัมมะนะโมตะมะอิงหันโทกิไปโดยเนมโมตายเกตองเดตายกีเสียงเป็นสาหัวเชิงยาทั้งโตรอบกันหันสาเปกีเย็นเดิมตายน้องโอ อยู่ทั้งตัวทั้งเราวันเดียวเดียวทั้งตัวกี่เดียวเป็นได้บัดเนื้อดำเสด็จโยมีน้องคอยเอ็มหอบบางบึงกินบางต้องบางลายแก่ดังชื่อเดียวบายเอ็มลอยสิ่งเดียวอันโปรดอันต้องเข้ามองเลยบอกใจต้องแม่นันเป็นไงดีมังวันนี้ใจจุ่มก้อนเด็กควรก้าวเดินเด็กก้มดีลอยหอยลอยดังใหญ่ยื้อไปก้มดังบุญแก่หาดังดังบังดีเยื่อมุ้งเยื่อมันต้องเดินมาบุกมันก้าวเดินลอยจุดเดินหอต้องเดินเดินลาลามเดินยันเดินเดินต้องลาบุกมันเจ้าเดิมนาบังเงียเงียย่อยแก้วเวียนหอมเต่าลอยยืนลอยจังจังตาพุกนั้นเจ้าเดิมเหนียวบังบังกันบังจำต้องเบอร์ตาก็ต้องบังเงียเดิมเงียนาพุกนั้นเจ้าเดิมพุกเอ๋ยหันลูกฟ้าเยื่อมเป็นนาเงียบวนอันเดียกองไปเชื่อเต็มทางต้องเหี้ยปาปลาปุ๊บลังเก้าเถื่องนี้ตรงถึงเกียมเหยื่อที่ตรงป่านี้ยังต้องเถื่อเหี้ยกันปาปลาปุ๊บลังเก้าเถื่องยังโยกกันเถื่องว่าเถื่องเหี้ยเกียมตาม้อมตีตายดำหนึ่งปาปลาปุ๊บลังเก้าเถื่องสองป่ามันให้เดือดเลยทันได้จึงโมวาเนี่ยสร้างลาภุกลันเก้าเดือดที่สู้จำเดียดเลย
ถึงต้องดัง
ต้องเศร้าเจอตายป่าโหเหยียมลาภุกลันเก้าเดือดยิ่งก่อหันยื้อไปต้องจองดาวคอยต้อง
ท
ำให้เดือดอ้างว่างลาภุกลันเก้า
นำพระธาตุของลังยังเวททำกินดั่งเหล่ชื่อตำลึกตังนี้xin chào tất cả quý vị. Hôm nay thứ sáu, ngày 4 tháng 2 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên phao thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 đến 10 giờ 30 tối, Phước Tân 7 đến 9 giờ 30 sáng.New York 8 đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, dụ ngôn trở về cố hương sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng giải. Tôi sẽ được học với thầy Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp tịnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc tịnh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy.
Nhất tâm định lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh viễn tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trịch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương. những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thời đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hậu trì giới hạnh, biết là trú rong thiền. Chữ thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các từ như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính thiên sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay dụ ngôn trở về cố hương, quả phúc có người tạo nghiệp lành. Chúng con cung thỉnh thần tế đẳng từ bi dẫn nhập bài học. Nam mô Bổn Thầy.
Nam mô Bổn Thầy. Chúng con kính định lễ sư trưởng, đại lễ sư tổ tế sư, kính định lễ sư tôn đức, thân chào tất cả quý phật tử. Thưa quý vị, hôm nay là mùng 2 Tết tại Houston. Tối qua ở tại Houston có tuyết và Houston đang trải qua một mùa đông rất lạnh. Ở trên đường thì đóng băng đá, ai xin ngồi đây thì mới hiểu. Người ta nói tại sao chúng ta đón xuân mà là đón mùa xuân ở trong lòng. Thế dù ở bên ngoài là mùa đông nhưng mà trong lòng mình thì mùa xuân thì như vậy cũng đủ. Hôm nay vẫn còn là ngày Tết, xin được thay lời chị Chi Tông Đức gửi lên tất cả quý Phật tử. Nếu hôm qua khi gặp quý vị và chị người chúc Tết, xin chúc quý vị một tân niên an lạc khắc thường. Và thứ gì hôm nay cũng trong đề tài về Tết, chúng ta nói về một dụ ngôn tuy rất ngắn nhưng mà Đức Phật đã đề cập đến một ví dụ được tìm thấy trong kinh Phật Cú, câu 219. Một người tạo nghiệp lành thì phước báo đón chờ nghệ như là bà con thân nhân đón một người thân ly hương lâu ngày từ xa mới về. Tất cả chúng ta đều mong mỏi sự may mắn trong ngày Tết. Như một người Phật tử trong cái niềm tin đại nhân quả, chúng ta sẽ nhìn lại vấn đề này trên phương diện nghiệp báo. Tại sao có những người có cái tết rất vui? Tại sao có những người có bà con sinh vậy? Và tại sao có những người phước như là chờ, như đợi, như đón, như mời gì đó? Và cái này là một trong những suy tư đầu năm của chúng ta. Mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho phần chánh tâm và sau đó là bài giảng của đại đức Pháp Tính Bị Lãng Sư trong ngày. Xin mời cô vô sự.
Nam mô Bố Tha Giá. Con xin phép đọc Ngũ Vũ Pháp Tân Xuân ngày 4 tháng 2 năm 2011. Vũ ngôn trở về cố ơn, quả phúc đón người tạo nghiệp lành. Adi-chá được sinh thiên, khách lâu ngày lý hương. Câu chuyện này được kể lại chư Phật ở tại Lập Uyển, Tiêu Thiên Võ Xứ, có liên quan đến Nadi-chá. Tại Ba La Nại có một thanh niên tên Nadi-chá, con của một gia đình Phật tử thuần thành. Năng đi chá có nhiều đức tính tốt nên song thân chàng để chàng làm thị giả trung tính của chư tăng. Đến tuổi trưởng thành, song thân chàng muốn chàng kết hôn với Ri Quá Tí, bà con cô cậu ở nhà đối diện. Nhưng Ri Quá Tí không sinh Phật nên chẳng biết cúng dường, vì thế năng đi chá không muốn kết hôn. Mẹ năng đi chá bảo Ri Va Tí: "Này con, hãy quét dọn nhà, lau chùi sạch sẽ chỗ các sa môn sẽ ngồi, chuẩn bị chỗ ngồi để các đồ gấp chân vào đúng chỗ cho các ngài. Khi các ngài đến, đỡ lý bát mời ngồi, dâng nước lọc sạch. Khi các ngài thọ khai xong, hãy rửa bát. Nếu làm được như vậy, cô sẽ kiếm được tình cảm của nó. Rivati lạc ý lời, và mẹ chàng Năng Đi Chá bảo chàng: bây giờ Rivati đã thuần hậu, Năng Đi Chá đồng ý. Họ làm lễ thành hôn. Năng Đi Chá bảo vợ: nếu em chăm sóc các vị tỳ kheo chu đáo và chăm sóc cha mẹ cũng thế, em có đặc quyền ở trong nhà này, em nên lưu ý. Thưa vâng. Rivati hứa làm theo lời chồng. Trong vài hôm, nàng học cách đối xử như một Phật tử thuần thành. Nàng luôn vâng lời chồng, và sau đó sinh hai con trai. Khi cha mẹ chồng mất, nàng trở thành nữ chủ, và Năng Đi Chá được hưởng gia sản trở nên giàu có. Chàng cúng dường tăng chúng thường xuyên và cho để vật thực ở cửa đều đặn cung cấp cho các người nghèo và khách lữ hành. Ít lâu sau, nghe Phật thuyết pháp, chàng bèn khởi công cất một tinh xá tứ giác có bốn phòng tại đại tinh xá ở Lạc Tuyển. Sau khi sắm đủ giường ghế, chàng dân cúng cho chư tăng, thiết lễ ngọ tai và xôi nước cúng dâng vào thai mặt Thế Tôn. Khi dòng nước vừa xối vào tay Đức Phật, trên tầng trời 33 mọc lên một tòa lâu đài lộng lẫy, rộng 12 dặm, cao 100 dặm, làm bằng thất bảo với vô số thiên nữ trong ấy. Khi tôn giả một đường nguyên du hành lên cõi trời, ngài dừng lại trước cung điện và hỏi: ai là chủ nhân đầy phước đức của cung điện với vô số thiên nữ này? Chư thiên thuộc lại công đức chủ nhân. Thưa tôn giả, ngài Năng Đi Chá, con trai một gia chủ, đã xây tích tinh xá và cúng dường Đức Phật. Do công đức ấy, cung điện này hiện ra. Các thiên nữ bạch với tôn giả: thưa tôn giả, chúng tôi là nô lệ của Năng Đi Chá. Mặc dù được sinh ở đây, chúng tôi rất buồn vì không gặp chủ nhân. Xin ngài nói với Năng Đi Chá lên đây cởi bỏ thân người làm thân trời, giống như đặt vỡ bình gốm để lấy bình vàng. Tôn giả trở về bạch Phật: bạch Thế Tôn, có đúng là người nào hiện tại tạo nhiều phước lành ở cõi người sẽ gặp nhiều vinh dự ở cõi trời? Này một thiền liên, chính ông thấy những thành quả trên cõi trời 33 mà Năng Đi Chá đạt được, sao ông lại hỏi ta câu ấy? Như vậy là đúng sự thật, bạch Thế Tôn. Này một thiền liên, sao ông nói vậy? Nếu có người con hay anh em đi vắng lâu ngày trở về, những người đứng ở cổng làng không thấy vội vã về báo tin cho thân quyến, họ sẽ vui mừng hân hoan mau mau đi đó. Nói: con thân yêu, thế là con đã về. Cũng thế, khi thiện nam hay thiện nữ đã tạo nhiều công đức ở đây, rời bỏ khỏi đời này sang khỏi khác, chư thiên mang nhiều phẩm vật tranh nhau đi đón và nói: hãy để tôi đến trước, tôi đến trước. Và Phật nói trễ, khách lâu ngày ly hương an toàn về, an toàn từ xa về, bà con cùng thân hữu hân hoan đón chào mừng. Cũng vậy, các phước nghiệp đón chào người làm lành đời này đến đời kia như thân nhân đón chào. Tích truyện pháp cú tu viện viên chủ dịch: chúng con kính cung thỉnh đại đức pháp tín từ bi trước giảng bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Dạ chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Tính Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay ạ. Dạ thưa đại đức Pháp Tính có thuyết máy không ạ? Dạ bây giờ nếu con kính thỉnh thượng tọa Trác Đẳng cầm mic ạ.
Nam mô Thầy ạ. Rồi cái bậc chủ tục đức và thủ vi Phật tử có lẽ là điều Phật tính đồng có một chút Phật kỹ thuật nên chỉ cần biết được trong lúc chờ đợi để được tính đồng thì chúng tôi xin được mở đầu cho Phật hội ngày hôm nay với một vài chia sẻ người Phật tử học Phật thực. Chúng ta thường tập trung vào một điểm nào đó, ví dụ như chúng ta nghĩ về giải thoát thì lúc nào chúng ta cũng nói về giải thoát, chúng ta nghĩ về thiền thì lúc nào chúng ta cũng nghĩ về thiền, chúng ta nói về việc xây chùa thì lúc nào chúng ta nói về việc xây chùa. Nhưng mà nếu chúng ta đọc ở trong kinh sách thì thấy rằng Đức Phật hàng ngày giới thiệu một đời sống tu tập đa dạng và ngài cũng cho chúng ta một số những cái thí dụ sẽ hơi gần ở trong đời sống và đó là những bài học, bài học hết sức là lợi lạc. Chúng tôi rời Việt Nam đã hơn 30 năm và trong 30 năm đó chúng tôi chưa bao giờ trở về lại quê hương. Nhưng mà có những lần đi gặp lại người thân, chỉ là sư trưởng hay thân mẫu chúng tôi hay là anh em huynh đệ trong nhà như ở tại Ấn Độ hay là gặp nhau ở Thái Lan, lúc đó chúng ta mới thấy rằng lâu ngày mà không gặp bây giờ gặp lại nó mang một cái cảm xúc, cảm xúc nó rất là đơn thuần. Gặp lại người thân thì đã vui lắm và mình không thấy còn chuyện gì khác đáng nghĩ đáng nói hơn. Hình ảnh mà Đức Phật ngài đưa ra ở đây cách ly hương lâu ngày trở về thăm cũ thân nhân vui động mừng, một người đi xa lâu lắm bây giờ trở về cố hương của mình gặp lại người thân thì hầu như quên cả, bởi vì lúc đó chúng ta chỉ nghĩ đến cái tình, chỉ nghĩ đến sự xa cách lâu ngày bây giờ gặp lại. Nhưng mà Đức Phật thì dùng cái thí dụ rất đặc biệt này để diễn tả cho cái phước báo chờ đợi người tạo phước ở trong cuộc đời. Thật ra cách đây mấy hôm chúng ta học một bài kinh mà Đức Phật ngài nói về sự tương ứng, hãy cái tâm tốt đẹp thì cái cảnh giới nó phải là tốt đẹp, mà cái tâm mà không tốt đẹp thì cảnh giới không thể tốt đẹp được. Ngài lấy ví dụ như miếng vải, nếu vải còn muốn nhuộm màu nhuộm sống thì chính vải đó là phải sạch. Thì như vậy thưa quý vị, dựa trên những lời dạy trong kinh, thí dụ như vậy thôi, nhắc chúng ta một điều rằng làm sao trong đời sống cái tâm của chúng ta đã ở cái trạng thái mà có thể khí hợp với những gì tốt đẹp. Tại sao đầu năm đầu tháng thì đi chùa lễ Phật? Tại sao chúng ta tạo ra đền thờ, tạo ra những nơi thờ phượng trang nghiêm? Những điều đó ít nhất giúp cho chúng ta trang nghiêm được cái tâm tư của mình. Chúng tôi nhớ có một đêm cách đây không lâu, một buổi tối cùng với Hòa Thượng Thiện Trí và mười mấy người Phật tử linh lễ ở tháp Phaedagon vào buổi tối. Ánh trăng thượng viện đẹp và cái đền thờ người Mỹ Điện, vì đây là tháp thiêng liêng của người Mỹ Điện, do đó họ đến đó, họ quét dọn lau chùi sạch sẽ cả một ngọn tháp được xếp bằng 11 cánh tầng rực rỡ giữa đêm tối. Nào là đèn, nào là tấm lòng thành kính của mọi người. Chúng tôi ngồi đó tắm gội trong khi không khí trang nghiêm thanh tịnh, cũng như chúng tôi nghĩ rằng vào giờ phút này thật là bất hạnh nếu có một người nào ngồi ở đây sự thật mà tâm hồn người đó sân hận bực tức một ai đó. Thật là bất hạnh nếu mà vào giờ phút này một người ngồi sự thật mà còn nghĩ đến chuyện đi mua sắm chỗ này và chỗ kia. Bởi vì khi cái tâm mình bị phiền não như vậy, mình không có đón nhận được hoàn toàn cái gì mà có. Cũng như Phật tử đầu tâm đi chùa, nào là khói hương, nào là hoa quả, nào là bậc Phật trang nghiêm, tất cả những thứ đó mà có đi vào tốt lòng, có khiến chúng ta cảm nhận được cái đẹp hay không, nó tùy thuộc vào cái tâm thái của mỗi người. Lúc đó cái trạng thái tâm của chúng ta là gì? Về đến này thì Phật pháp rất quan trọng, đặt rất nặng về điểm này. Ở trong kinh Đức Phật dạy rằng trong một cuộc bố thí, cái tâm của người cho và tâm của người nhận đều thanh tịnh thì phương pháp thù thắng, mà tâm của người cho và tâm của người nhận không có thanh tịnh thì phương pháp không có thù thắng. Ở các quốc gia Phật giáo, trước lễ cầu an hay trước một cái sự sự gì, người ta thường xuyên giới thọ tâm quy ngũ giới để cho thân tâm được trong sạch. Ở trong phòng của chúng tôi, thưa quý vị, thì cho chúng tôi một bài học. Chúng tôi xin thưa rằng bản thân không có gọn gàng, đồ đạc hay đôi khi để chỗ này chỗ kia. Tới cuối năm, quý Phật tử đến chùa đắc cho tôi rằng năm cũ sắp hết rồi, để quý Phật tử giúp chọn cho phòng để ăn tết. Thật ra chúng tôi cũng không ăn tết gì trong phòng hết, thì cũng sinh hoạt chừng đó thôi. Buổi sáng sớm thì về vào phòng đó, thấy vậy cái phòng rất sạch ra đó. Như hôm nay những việc sử dụng cái phòng rất là sạch, chúng tôi vào ngồi ở trong phòng, đi lại trong phòng được cảm thấy thoải mái. Thì thứ gì cái chất của thiền cái chất của sự thanh tịnh. Được Đức Phật diễn tả bằng nhiều hình thức, ví dụ như thanh tịnh, khinh an, thiện xảo. Những trạng thái tâm đó, nói theo kinh bố dụ hay là kinh ví dụ tồn tại, là nó tương ứng với một cảnh giới tốt đẹp. Quý Phật tử Hoa Kỳ liên lạc dùng về đây đi Phật tính. Nếu đại đi Phật tính đã vào tập trung vào cái sự công biết được, thì xin Hoa Kỳ cho biết chúng tôi đang làm công việc là điều khiển, nhưng mà không có nghĩa là chúng tôi giảng hết bài học thì hôm nay. Nếu khi nào mà đại đi Phật tính có tín hiệu là phải sẵn sàng công biết thì Hoa Kỳ cho biết. Ở trong thế giới của động vật, của thực vật, nó có những hiện tượng cũng lạ thưa quý vị. Trong A Di Đà gọi là hậu sanh duyên, là cái sanh sau mà trợ cho cái sanh trước. Ví dụ như là sắp tới là rằm tháng duyên. Rằm tháng duyên là lúc mà Phật tử cúng đèn. Do vậy ngày hôm nay Phật tử họ đang lo đèn để chuẩn bị cúng Phật rằm tháng duyên. Rằm tháng duyên là cái chuyện xảy ra 2 tuần nữa, nhưng mà bây giờ thì mọi người đã chuẩn bị. Thưa quý Phật tử, có những cái phước ở cõi trời có người. Một người chưa sanh ra, nhưng mà cái phước đó nó đã được kết tụ để chờ người đó. Như là câu chuyện của Thiện Nam hay Đi Giá Hạnh đi. Chuyện đó thì chúng ta không có cần phải bàn, nhưng mà chúng ta nhớ câu Phật ngôn: khách lâu ngày ly hương, an toàn từ xa về, bà con cùng thân hữu hân hoan đón chào mừng. Cũng vì các phước nghiệp đón chào người làm lành, đời này đến đời kia như thân nhân đón chào. Có những người sinh ra trong cuộc đời này, họ cảm thấy cô độc, cảm thấy lạc lõng, cảm thấy tiếc khốn vô thực. Như một người sanh ra đời có phước thì đi đâu cũng ấm lòng, đi đâu cũng thấy may mắn, đi đâu cũng thấy nhiều phúc lạc, là do có tạo phước. Cái phước đó nó gọi trong tâm tư của chúng ta, nhưng phước đó nó cũng tạo ra cho chúng ta một cái môi trường, một cái hoàn cảnh an lạc thích hợp. Hôm nay thưa quý vị, là ngày 2 Tết. Sáng nay chúng tôi vào đọc tin tức từ những cuộc nổi dậy của dân chúng ở các nước như Tunisia hay là Ai Cập, cho đến những vùng đất mà thời tiết sẽ có khắc nghiệt như cái nóng cực điểm của Sydney, và trận tàn pháo của bão vào trong Queensland của Úc trở lại, cho đến cái lạnh rét căm của một cơn bão mùa đông đang phủ lên hơn 1/3 đất nước Hoa Kỳ. Ở thế giới này luôn luôn có nhiều biến động, nhưng mà nếu chúng ta không có được cái vốn lý riêng của mình, thì thưa quý vị, những biến động như vậy nó sẽ cuốn hút chúng ta đi, và nó dẫn chìm chúng ta trong dòng cuồng lưu. Nhưng mà nếu chúng ta có được một cái vốn lý nội tại của chúng ta, thì như lời được Phật dạy trong kinh Hạnh Phúc, người như vậy là an toàn ở trong mọi nơi, thắng hộ thắng hòa trong mọi nơi. Bởi vì sao? Bởi vì chúng trong bị áp lực lắm. Ít có ngày nào mà trên thế giới này hoàn toàn bình thường. Và chúng ta cũng hiểu là cuộc luân hồi nó là một đưa đẩy, mà cái hứa hẹn của sự ổn cố, hứa hẹn của sự an toàn thì ít, mà cái trôi giặt thì nó nhiều. Trong cuộc luân hồi đó, nếu một người đi, người này chưa đi mà đã có cung điện, có lâu đài ở thiên giới, thì kể ra đó là một chuyện rất là thú thật. Trước khi có để ý một việc là vào chùa mà tu, một người nào mà công quả nhiều thì người đã thường tu lâu. Người nào mà làm thị giả cho các vị tôn đức, mà thị giả đúng nghĩa thị giả, thì người đó thường có nhiều phước hạnh. Mà nếu người nào mà thường phụng dưỡng cha mẹ thì cuộc sống có nhiều lợi lạc. Ở trong câu chuyện này nó thì nói như thế: một công tử nhà giàu, nhưng mà cha mẹ an bài để cho công tử này nó là thị giả của chư tăng, chấp thật của chư tăng. Trước khi nhớ rằng trong nhiều chuyến đi, như là chuyến đi vừa rồi chẳng hạn, ở trong chuyến đi có một anh Phật tử thiện nam từ Đền Ngũ Bán. Anh thì chẳng những tháo bát mà rất là khó lòng, đi đâu cũng lo lắng đầy đủ cho chư tăng. Chúng tôi nghĩ rằng niềm an lạc mà anh mang lại cho chư tăng và an lạc mang lại cho phái đoàn thì đúng là cái niềm vui lớn trong lòng quả. Hôm nay đọc câu chuyện của Tăng Đi Giá, bỗng nhiên chúng tôi nhớ về người thiện nam này. Đức Phật ngày có những lời dạy rất là cụ thể về nhân quả. Cho đèn tức là cho mặt, cho thực phẩm là cho sức mạnh, cho xe thuyền là cho sự an vui. Ai cho vật vừa lòng hàng được vật vừa lòng, và ai cho vật quý trọng hàng đi đến nơi quý trọng. Cái nhân quả nó tương ứng là chỗ đó. Đời sống con người như trong kinh Hạnh Phúc nói rằng, nếu trước đó mà đã có tạo phước, mà tạo phước để dành thì là một phúc lành, một phúc lành. Con người mà thiếu phước thường thì sanh ra đời, nó đi từ cái bất hạnh này đến bất hạnh khác. Mà con người có nhiều cái phước lành thì đi từ cái may mắn này đến may mắn khác. Người mà hiểu lý nhân quả này, là người quan hệ về làm phước, thích làm phước, và làm phước một cách rất là an lạc. Thì rồi chúng tôi lên Ba Cô để làm một buổi cây tăng hồi hướng phước cho thân mẫu chúng tôi. Chúng tôi vào ở trong cột Phật học viện, nơi đó có 500-600 vị tu sĩ, tỳ kheo có, sa di có. Những vị này học Phật pháp rất là kỹ thuật. Buổi sáng lên trên giảng đường, mỗi vị một quyển kinh mà cùng nhau học, học mấy tiếng đồng hồ rồi đi dùng cơm. Khi các vị đã lên trên pháp xá để dùng cơm, không nói tại vì phái đoàn làm lễ trái tăng, do đó thức ăn thỉnh thoảng hơn bình thường, chúng tôi yêu cầu nhà bếp nấu cái phần phẩm dịch ở tại miếng điện mà 5 miếng kim cho một người là lớn lắm. Thứ gì chúng tôi yêu cầu là các vị cũng làm, quý vị không nghe được nữa. Hello. Dạ vâng, dạ xin lỗi quý Phật tử. Được biết là Đại Đức Pháp Tăng vào điện kính cho đại đức Phật Thích. Bây giờ xin cung kính cho đại đức Phật đáp.
Dạ, con Phật đáp. Nên đây thì thường không được tăng. Và ngày trước thì cái ngày thứ sáu là ngày của con giảng, con đổi cho đại đức Pháp Tính. Nhưng có lẽ là bữa nay đại đức Pháp Tính bận cái gì rồi. Hồi nãy giờ thì con giơ tay để con điều khuyết mà chắc là thỉnh tọa không có để ý không thấy. Thôi thì bây giờ rồi cũng như là lời bài của thượng tọa nhắc đẳng. Và thường thì chúng ta cũng biết cái phước để dành, và thường thì ở trong Phật giáo Đức Phật này cũng cho chúng ta biết phước nó có nhiều, rất là nhiều nghĩa. Và phước nó là ông thì có một cái là thần thông do phước sanh. Cũng như Bà La Môn chỉ chỗ đó thì nước nó trồi lên. Thì mọi người thắc mắc thì cho biết cái câu chuyện quá khứ là thời kỳ Đức Phật Độc Giác thì con thường chỉ nhà này cúng dường thanh tô, mặt đường có để bát cúng dường. Ông chỉ như vậy thôi, mà sau này ông sanh ra trong hậu thân ngay trong kiếp này thì ông chỉ đâu thì nước nó trồi lên đó. Hay là quý vị nghe những cái câu chuyện như là những cái vị đại quốc gia mà của Đức Vua Ba Xê Lý, như là ngày Chuẩn Giả Chô Thí Cát, thì vàng bạc ngọc ngà châu báu, hay là cha của Bà Huy Sát Tha, trong năm cái vị đại cử phú đó, thì có một cái vị cử phú là có những con cừu bằng ngọc nó ói là bằng vàng, bằng vàng nó ói là bằng bạc, bằng bạc nó bằng ngọc, bằng ngọc bằng mã não san hô như vậy. Và suốt cả mấy mẫu đất rộng đều là những con cừu đứng. Và cho biết rằng ngày xưa thì ông làm một cái pháp tòa dưới đó chạm trổ những con cừu đỡ cái pháp tòa đó, là do cái phước đó mà sau này sanh ra là một người trong năm cái người đại cử phú và có ý cái ngọc ngà châu báu bằng những con thú rất là nhiều như vậy. Thì đối với những vị có thần thông, có thắng trí, thì những vị này đều thấy được cái nghiệp nó dẫn dắt chúng sanh, và cái nghiệp lành đó thì đưa đón chúng sanh đến những cái cảnh giới thiên giới. Thì với cái bài kệ mà chúng ta nghe câu là khách ly hương trở về bổn xứ, được bà con mừng rỡ tiếp nghiêm tiếp minh, như người được giảng sinh phước lành tạo sẵn tiếp minh chào mừng. Và thường thường quý vị thấy đối với các vị vua cũng vậy, Đức Vua Ba Xê Lý có năm cái nhà đại cử phú, rồi trong khi những vị vua khác thì không có nhà cử phú nào hết. Phải mời thỉnh, phải nói với Đức Vua Ba Xê Lý cho qua một cái nhà cử phú. Đó là cái câu chuyện mà chúng ta thấy cha của bà Vipassana là ông Thái Danh Thái Năng Chánh Ý. Ông là một trong những nhà cử phú của Đức Vua Ba Xê Lý Đế mà được qua Đức Vua Bimbisara. Thì chúng ta thấy những câu chuyện nói lên như vậy đó, biết rằng ngày xưa Đức Vua Ba Xê Lý Đế làm phước và có năm cái người cư sĩ đồng làm phước và có những cái lời nguyện. Sau này Đức Vua Ba Xê Lý Đế sanh ra với một cái vương quốc rộng lớn và các quan lực suốt một do từng chiều cao, một do từng chiều sâu. Những vị chư thiên ở trong cái trú xứ đó đều ủng hộ với Đức Vua Ba Xê Lý Đế. Và chúng ta nghe cái câu chuyện mà mía hay là vải mà phải chư thiên đem đến mà phải câu chuyện hoàng hậu Malika ngồi ăn mía, thì Đức Vua nghĩ rằng do cái phước của mình. Và thật sự thì Đức Phật này cũng cho biết hoàng hậu Malika cũng là người có phước và cũng là cộng chung cái nghiệp ngày xưa. Là những câu chuyện mà nói lên cho chúng ta biết đức đối với Đức Phật đó, mà ngài cũng vẫn biết những cái người có đại phước nữa. Chúng ta nghe cái câu chuyện của gia chủ Út Giá, đích thân Đức Phật ngày ra xa ngày đón gia chủ Út Giá. và gia chủ Út Giá chở 500 cỗ xe đến cúng dường Đức Phật và Chư Tăng suốt 3 tháng. Nhưng mà những cái người thôn quen lối xóm, những bạn hữu gần xa, những vị chư thiên là quyến thuộc đó đã đem nhiều cái sản phẩm đến hùng chung, và suốt 3 tháng cúng dường như vậy mà 500 cái cỗ xe của gia chủ Út Giá cũng chưa có đụng tới nữa. Vì gia chủ Út Giá đến, người này đem cái vật này, người đây kia đem vật kia, người kém. Xe này đến kéo xe kia tới, mà gia chủ Út Giá cũng dường hàng 500 của mình chở tới cũng chưa có đụng tới. Vì nhiều người thân hữu, nhiều chư thiên đem những cái lễ phẩm đến chung hùng phước trong cổ xe mà gia chủ Út Giá cùng với đoàn tùy tùng đi đến. Thì xuyên qua cái câu chuyện mà chúng tôi kể thì quý vị thấy chính Đức Phật Ngài cũng đích thân ra, Ngài đón gia chủ Út Giá. Mình nói như vậy thì chúng ta cũng thấy Đức Phật Ngài biết gia chủ Út Giá đến với cái hội chúng Đức Phật và các cái vị tỳ khu đó là một cái việc đặc biệt, do cái phước duyên thù thắng và do cái hạnh nguyện thù thắng từ thuở xưa và đã đến như vậy. Và Đức Phật sau khi mà suốt 3 tháng mà gia chủ Út Giá muốn trở về quê trở lại, nhưng mà vật thực thì cũng vẫn còn đầy ấp những cái xe. Thì cuối cùng Chư Tăng cũng tuyên ngôn định một cái kho để ông đổ 500 cái cổ xe xuống để Chư Tăng tùy nghi sử dụng. Và cuối cùng thì Đức Phật Ngài đã hứa khả và Chư Tăng tuyên ngôn đây là một cái kho, và ông đem đổ 500 cái cổ xe mà ông đã chở đến cúng dường Đức Phật và Chư Tăng suốt 3 tháng, người ta cùng chung hùng với ông. Và một chuyện như vậy làm cho Chư Tỳ Khưu nói về ông gia chủ Út Giá quả thật là một cái chuyện rất đặc biệt. Thì Chư Tăng mới hỏi Đức Phật, vậy cái gia chủ Út Giá đến với Đức Phật được như vậy, nhưng mà nếu đến với hội chúng nào thì sao? Thì Đức Phật Ngài cũng nói, nếu mà gia chủ Út Giá đến với hội chúng nào thì cũng được cái sự thù thắng đó, vì cái phước duyên hạnh nguyện của ngài với cái tâm tư, với cái hạnh nguyện trong vô lượng kiếp đã từng làm, từng nguyện đến với hội chúng nào thì hội chúng đó cũng được thù thắng do cái thiện nghiệp mà gia chủ Út Giá đã từng làm. Thì chúng ta thấy rất là nhiều những câu chuyện tương tự như vậy. Thì cũng như gia chủ Tưởng Giả Nam Lý Giá thì chúng ta thấy cái câu chuyện Chư Thiên, những cái Bảo Điện, những cái gì để sẵn dành á, thì không phải có ít trong Phật giáo mà có rất nhiều những câu chuyện tương tự như vậy. Chúng ta cũng nghe như là lúc mà ông Pháp Cô Độc xây dựng Kỳ Viên Tịnh Xá rồi á, thì với cái thần thông này Bùng Liên cho thấy rằng cái Bảo Điện đã hiện trước ở trên quả trời rồi, chờ ông Tưởng Giả Pháp Cô Độc như là một cái Bảo Điện, và các nàng thiên nữ đang chờ đón một cái ông chủ của mình để ông chủ của mình trở về với cái Bảo Điện mà chưa có chủ nhân. Điều này đó thì làm cho ông Cấp Cô Độc rất là hoan hỷ, vì ngày một Nguyện Viên đã dùng thần thông cho thấy như vậy. Thì chúng ta thấy trong Phật giáo, chúng ta nhìn ở ngoài đời cũng vậy, có nhiều người thì có những cái trang sức, những cái vàng vòng ngọc ngà châu báu, những cái phấn son lụa là gấm vóc là rất là nhiều, nhưng mà có nhiều người thì chúng ta thấy tìm không ra. Nên là quý vị nào có dịp đi qua Ấn Độ đó thì quý vị sẽ thấy cái người phụ nữ Ấn Độ đó thì đẹp đến nỗi mà người phụ nữ đẹp nhìn thấy cũng còn ganh tị, nhưng mà xấu quá đến nỗi mà mình thấy mình con nít nó nhìn thấy nó cũng khóc nữa. Lúc trước chúng tôi nghe nói như vậy mà chúng tôi cũng chưa có mường tượng nổi đâu quý vị. Cho đến chúng tôi đi qua bên Ấn Độ rồi chúng tôi mới thấy cái người phụ nữ Ấn Độ thì đẹp, rất là đẹp. Nhưng mà những người xấu là cũng là phụ nữ như vậy, nhưng mà nhìn thấy mình cũng sợ nữa. Người thì đen đúa mà da nhăn nheo, da mặt nhăn nheo, mình nhìn thấy già vậy. thì cũng là cái người, nhưng mà chúng ta nhìn vào một người như vậy, và một người thì đẹp như tiên, một người thì xấu, mình nhìn thấy mình nó còn nít nhìn thấy còn khóc. Nói như vậy thì quý vị thấy cái xấu đó đó rất là xấu. Như vậy thì phải là nhìn vào trong cuộc đời này đó, những người có lòng tin, có trí tuệ, mà Đức Phật thì nói ngoài cái mỗi người có một con mắt đó, là cái nhục nhãn, nhưng mà nếu người có tuệ nhãn là tin qua cái lời dạy của Đức Phật, nhìn ở trong đời này mỗi người có cái sự sai khác như vậy, thì mình sẽ tin chắc rằng không có thượng đế thần linh, không có một người nặng hà hơi cho người này đẹp hay người kia xấu, mà chỉ có cái nghiệp, chỉ có những cái hành động đã làm hay chưa làm cho với cái tự như vậy. Thì chúng ta cũng nghe trong bài kinh tiểu nghiệp phân biệt thanh niên xuất phát to đi giá hỏi đó, tại sao có người đẹp, người xấu, người sống lâu, người chết yểu, người có uy quyền, người không có uy quyền, người có tài sản lớn, người có tài sản nhỏ, người có địa vị lớn, người có địa vị nhỏ, người có quyền lực lớn, được tạo ra cái sự sai khác. Thì chúng ta cũng thấy như vậy, nếu một người mà tin như là như là thanh niên Năm Lý Giá đã tin vào Năm Lý Giá, đã có một cái lòng tin, đã hiểu được tâm an lạc hơn. An lạc ở đây là muốn nói đến cái thiện nghiệp mình làm, mình ban cái sự an vui cho mọi người, dù là bố thí cúng dường, mình cúng dường cốc liêu cho đến chư tăng ở cũng mang đến cái sự an lạc cho chư tăng, cho những người nghèo khổ cũng mang cái sự an lạc đến cho mọi loài, mọi giới, dù là những loài súc sanh rồi mình cho ăn cũng là mang cái sự an lạc đến. Và trong kinh thì Đức Phật này cũng nói người cho chú xứ là cho tất cả. Mình cho ở cho tất cả, biểu tứ là cho chợ ở ái cúng dường nên mọi người đua nhau cúng dường. Nên khi mà mình hiểu được như vậy đó, thì mình thấy rằng một người có nhiều đức tin tốt đẹp mà làm thị giả cho chư tăng, hay là có cái tâm mà đối với Đức Phật, đối với chư tăng là có lòng tin, vì sâu, vì thanh niên lấy giá như vậy, cái giá thì biết cái nàng Rewati này là không có lòng tin, là tuy rằng thương mình nhưng mà là không muốn kết hôn. Thì chúng ta thấy rằng ở trong cuộc đời đó thì không có bao giờ mà mọi người được hoàn thiện toàn diện toàn hảo, dù là những cái vị đó có cái phước đặc biệt thù thắng như là ngài Sư Quá Lý, không bao giờ bị đó, nhưng mà cũng ở trong thai 7 năm 7 tháng mẹ, thì ở trong nghiệp đen trắng cũng lẫn lộn. Thì chúng ta thấy dù là thanh niên lấy giá nhưng mà có người vợ là nàng Rewati, không có được trọn vẹn, không có được hoàn hảo, nhưng mà rồi thanh niên lấy giá mà khi đã chấp nhận thương yêu rồi thì cũng là sẽ làm sao để tiếp độ vợ con. Chính vì như vậy nên cha mẹ hay những người thân cũng khuyên Rewati phải làm y như lời mẹ, phải lấy lòng thanh niên Năm Lý Giá. Thì cái cô con dâu làm người vợ hiền thì cũng muốn làm đẹp lòng người thì chồng của mình, cũng tuân theo cái lời mọi người căn dặn và cũng lưu tâm lưu ý làm theo những lời để vừa lòng chồng. Thì giờ chúng ta thấy một người chồng như vậy đó thì cũng có thể vừa là đức hạnh vừa là phước báo đó. Thì cũng có nhiều người muốn ước ao, muốn kết bạn đời, cũng muốn chung những cái tài sản của cải đó, cũng làm vừa lòng chồng. Mà chúng ta thấy rằng Rồi thì chỉ khi nào mà chúng ta hiểu được nguồn Phật Pháp, hiểu được hùng tình, cái tâm chúng ta sẽ tự nguyện, tự hạnh, tự nguyện, tự làm. Chứ còn lúc nào mà chúng ta chưa có giác ngộ thì chúng ta cũng cũng còn bị những cái sự trợ duyên, cũng có những sự người mà biết biết Phật Pháp rồi, hiểu được Pháp Bảo rồi á, thì chúng ta sống với trái tim của mình. Mình làm một việc thiện gì đó bằng cái trái tim của mình, mình hiến dâng cũng như tất cả cuộc đời của mình. Thì chúng ta thấy rằng thanh niên Lý Giá mà sanh về cõi trời 33 lộng lẫy thì không phải là một đâu quý vị. Quý vị cũng nghe Đức Trời Đệ Thích xuống thang với Đức Phật. Hiện giờ người ta sanh về cõi trời đó, đến nỗi mà chư thiên đi á, chỗ nào cũng đụng bảo điện, chỗ nào cũng đụng những cái bảo điện tân chư thiên hết. Và chúng ta cũng nghe là kinh thành Tông Ích Thi hơn nữa là những cái vị thánh nhân. Vì những vị này đã thành tựu Pháp và có lòng tin hộ trì Phật Bảo, nên cái kinh thành Tông Ích Thi đó, Đức Thế Tôn ngày ở đó suốt hai bài kinh Đại Bát Niết Bàn thì Đức Phật ngày alo, alo, giữ gì nghe được chưa? Tại vì chúng tôi đeo cái headphone trong cái lỗ tai và chúng tôi vừa nghe tạp âm đó thì chúng tôi biết rằng có lẽ là mình sẽ bị rớt mic. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái bài học mà hồi nãy giờ thì quý vị cũng điền tiết trình bày thêm một số câu chuyện, một số lý pháp để quý vị thấy rằng một cái người làm được việc lành đó là lợi ích cho toàn diện toàn hảo, lợi ích cho tất cả những chúng hữu tình và các cái bậc thánh đó, thì mình cũng cũng vừa mang cái sự an lạc đến các vị. Nên thường thường quý vị thấy Đức Phật nói những cái lạc thọ sanh hợp pháp do tứ diệt dụng mang lại đó, chứ tăng chánh niệm tỉnh giác thọ dụng để những người thiện tính có những cái phước thù thắng đó là những cái lời dạy mà Đức Phật này dạy. Cái phước nghiệp đó chào đón một cái người làm lành, dù là nói sanh về cõi trời nhưng mà hiện hữu đó, thì chúng ta cũng thấy Đức Phật này kể rất là nhiều những cái câu chuyện một người có phước đó, dù là cái phước cái nhỏ nhoi như là ngài thọ bát quan trai giới nửa ngày mà ngài được làm vua, nên ngài mới nói rằng cái chuyện phước thiện đó mình làm thì tùy, nhưng mà đừng nghĩ rằng cái chuyện đó nhỏ nhoi, những cái phước đó nó trở thành rất là thù thắng nếu mình bố thí cúng dường cho những bậc ly tham, cho những người có giới hạnh. Và với cái tâm có trí tuệ, có lòng tin trong sạch, mình làm được cái thiện nghiệp đó mang lại cái an lạc cho mình. Chúng tôi thì câu chuyện thì quý vị đã nghe đọc mà cũng nghe nhắc lại vài lần nhạt hơn, và hay là mình nói rằng chỗ này vui chỗ khác ăn vui đó, mắt nhìn thiện nghiệp thảnh thơi nhẹ nhàng, kẻ tạo phước thường làm việc thiện đó, chỗ này vui chỗ khác ăn vui rải rác nơi nơi, nhớ mình tạo phước mừng vui tinh lòng. Thì rất là nhiều những cái bài kệ pháp cú tương tự như vậy nói lên một người mà làm được việc lành thì chỗ nào cũng vui, chỗ nào cũng được ăn vui, dù là đưa mắt nhìn chỗ nào cũng được ăn vui và sanh vào chỗ nào cũng được ăn vui, nên mắt nhìn thiện nghiệp thảnh thơi nhẹ nhàng. Chỗ này vui chỗ khác ăn vui rải rác nơi nơi, nhớ mình tạo phước mừng vui tinh lòng. Thì đó là những cái bài kệ pháp cú mà chúng tôi nghĩ rằng nhân dịp nghe pháp mình nghe vài một vài cái bài kệ Phật ngôn liên quan ngày thuyết giảng rải rác đây đó, và chư tăng kết hợp trở lại để thuyết giảng để làm cho chúng ta có lòng tin hơn, có chính kiến hơn và tâm chúng ta dũng mãnh hơn, với chánh pháp được hiển lộ hơn trong lòng chúng ta để thực hiện được nhiều việc lành. Bây giờ thì con nghĩ bài pháp cũng vừa với cái thời gian rất là nhiều rồi, thì con xin chấm dứt cái buổi giảng điền khuyết và kính dâng cái phần phước báo công đức để đến với ngài. Mong quý ngài sớm đầy đủ pháp độ và thành tựu Phật quả mãi độc mát cho sự chúng sanh. Và xin hồi hướng phần phước để quý bài con. Tu nữ chi thiện, nam tính nữ chi thiên hồ thì sẽ được thiện.
Dạ, sau kinh tri âm đại sư Pháp Đăng đã giảng cho cái bài học hôm nay, tạm thời cũng là điều biết cho đại sư Pháp Tứ hôm nay. Dạ, năm mô A Di Đà, năm mô Tam Ma Di Đà, năm mô A Di Đà. Con xin đại sư đại lễ ở Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tam Tiên. Con kính đại lễ sư trưởng thượng tọa Giác Ngộ Nhân Thiện Tam để giúp minh hạnh để học sinh của cô tu nữ đa sạch. Kính chào những cô tu nữ và thân chào những Phật tử. Dạ, cái gì nghe rõ không ạ? Ngày hôm nay chúng tôi xài cái cũng là xài 3G, cho nên không biết là nhiều có nghe rõ không. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Thường có giác đảm là một số công việc cho nên là tôi không có mặt trước máy. Do đó chúng tôi sẽ là thay mặt thầy tòa để tìm học đi học. Hôm nay là sau khi được ở trở lại chúng tôi sẽ thầy tòa để có tiếp tục. Dạ, hôm nay thì chúng ta học đến cái bài học mà chúng tôi định tốt. Dạ, quý vị nghe lại lại chưa? Alo, quý vị nghe lại chưa? Dạ, dạ, cảm ơn. Chắc có lẽ hôm nay cái đường truyền nó yếu hơn. Dạ, thì chúng tôi trở lại. Khi mà mình nói đến cái thiện nghiệp mà trong tất cả các thiện nghiệp á, thì mình bố thí á, là một cái thiện nghiệp đầu tiên, cái phước báo. Và do đó thì khi mà mình tạo phước như vậy thì chắc chắn là cái phước báo nó sẽ tiếp lên mình, nó sẽ cung đón mình. Khi mà chúng ta còn tái sanh trong cái đời sanh tử luân hồi thì thật sự ra cái phước bố thí hay là tất cả các cái sự nghiệp khác đó, thì chúng ta cũng nhiều làm. Cho nên là để mà có được cái phước báo thù thắng với một người mà cũng đồng thời là bố thí, nhưng mà cái phước nó không thù thắng bằng với cái người khác, cũng là việc làm giống như nhau, nhưng mà do một cái yếu tố khác đó, thì có thể là tạo nên cái quả báo nó không được thù thắng. Do đó thì để mà cái câu hỏi này đó, thì chúng tôi xin, có lẽ là con cũng kính thỉnh sư trưởng, biết sư trưởng có thức máy không? Nếu sư trưởng có trách máy thì con kính thưa sư trưởng qua thì. Và cái bài sư trưởng thì hôm nay đó thì học đến cái gì cái biện pháp về một người trở lại cố hương cũng như là một người tạo cái phước bố thí. Thì như vậy thì khi mà mình bố thí đó, cái yếu tố nào, cái điều kiện nào cần thiết cho mà cái quả nó đưa đến sự thụ tài. Trong khi mình biết rằng là theo con nói chung vậy không, cũng có một việc làm giống như nhau, cũng đồng thời vật thí như vậy, nhưng mà cái người đó không có cái phước thù thắng bằng với cái người một người khác, nào họ cũng làm như vậy. Hay hoặc là cái vật khí tuy là đơn sơ, dạ đơn sơ lắm, nhưng mà họ được cái phước thù thắng hơn so với cái người mà làm với cái vật khí mà phước rất là nhiều nhưng mà cái phước nó không được thù thắng. Thì như vậy là cái nguyên nhân nào mà yếu tố nào để tạo ra cái phước thù thắng nó thuộc về cái nguyên nhân nào? Còn kính thưa nhà trưởng quan thì cho những trật tự có thể cũng biết đi để biết gì là trên cái gì kinh ở trong tạng kinh hay là trong tạng A Di Đà với cái sự phân tích của sư trưởng thì dạy rất rõ về những gì đó để cho những trật tự có thể được như cái lợi ích khi mà một vị trật tự có thể làm phước bố thí cũng như như thế nào sẽ được lợi ích nhiều hơn. Còn kính thưa sư trưởng, dạ một lần nữa con thay mặt giảng chứng là kính quân thưa sư trưởng.
Nam mô Bụt Tha Di Đà. Kính bạch Thế Tăng, kính thưa quý vị, cảm ơn quý vị. Hy vọng rằng ngày hôm nay cũng như ngày hôm qua, điều kiện của tôi sẽ tốt để chứng tỏ rằng năm mới có được nhiều cái thắng lợi, không bị trục trặc như mấy sự nãy giờ. Hy vọng vậy thôi nha. Thay qua câu hỏi của Đại Đức Pháp Tâm với cái bài kệ trên, cái bài kệ này ngày xưa tôi mới đọc thấy rất là dễ thương, mà tôi thường thích cái câu này. Như là khách lâu ngày ly hương, an toàn từ xa về, bà con cùng thân hữu hân hoan đón chào mừng. Cũng vậy các phước nghiệp đón chào người làm lành, đời này đến đời kia như thân nhân đón chào. Lần đầu tiên đọc bài này tôi thích đọc đi đọc lại, thấy bài kệ rất là dễ thương. Mà tới bây giờ cũng là không có nhà mà chán, là bởi vì cái bài này nói lên cái ý nghĩa là cái người mà tạo những cái việc lành á, thì hai cái dạng mà chúng ta sẽ thấy với cái hình ảnh. Thí dụ như người ly hương lâu ngày trở về, một là đối với cái nghiệp thiện mình đã từng làm trong quá khứ, nó trở thành cái gọi là thường cận thế duyên. Như chúng ta đọc ra trên chuyện Bổn Sanh Tiền Thân Đức Phật, mỗi khi có một câu chuyện mà được nói đến sau đến cái đoạn kết thì Đức Phật không phải để ngày nay đã làm vậy, mà trong quá khứ đã từng làm như vậy. Ví dụ như ngày Xá Lợi Phất chẳng hạn, là có lần mà một vị sĩ gửi về dinh dật thực cho một vị sĩ sau nọ, nhưng mà thấy cho tới bây giờ mà gần như hết giờ thọ thực rồi mà cái vị kia vẫn chưa về, thì nếu vậy thì bỏ. Thế là ngày thọ thực luôn cái món bánh thật. Đến khi cái vị tỳ kheo kia trở về thì ngài mới nói hay là có người gửi bánh hiện giả như vậy, nhưng mà sắp gần hết giờ hiện giả không có về, nên thấy vậy thôi tôi đã thọ thật luôn. Thì cái vị kia tỳ kheo kia lại trả lời là thật ngon ghê, với món ăn của người ta gửi mà lại lấy mà dùng như của mình như vậy, thấy như vậy. Thì chỉ câu nói của vị này giống như là trách móc. Dù ngài là bậc A-la-hán, không còn những cái phiền não hay là sân si như là phàm phu chúng ta, nhưng mà trước lời với câu nói có thể khiến như là hàng phu vẫn động tâm. Kể từ đó cho tới suốt cả cuộc đời ngài Xá Lợi Phất cho đến Niết Bàn, ngài không bao giờ ăn lại cái món ăn đó, ăn cái món bánh đó. Thì có chuyện này xảy ra, Đức Phật ngài mới nói là không phải chỉ có kiếp này, mà chính ngày xưa những gì mà Xá Lợi Phất đã bỏ ra rồi thì không có chịu thu hồi lại. Thì với cái những sự kiện như vậy là trở thành thường cần cái gì. Rồi Đức Phật ngài nhắc lại trong quá khứ ngày Xá Lợi Phất có một kiếp sinh là một rắn, mà rắn độc á. Rồi khi mà gì xảy ra việc này một người, đến khi cái người mặt rắn có bùa hay là thân của Đức Phật là con chúng ta là bùa Bồ Tát, ngài mới dùng cái năng lực bắt con rắn đó và hút lại cái chất độc đã cắn, còn nếu không thì phải bỏ vô lửa. Trước hai sự kiện như vậy thì con rắn nó chấp nhận bò vô lửa, không hút lại nọc đã nhả ra. Thì khi nó bò vô và gần được lửa thì Đức Bồ Tát thấy gì thôi động lòng, tội nghiệp thôi ngài không có bắt buộc nó ra, rồi ngài tìm cách khác để giải độc cho cái người bị tham mộ, nhưng mà ngài cũng không để con rắn nó phải bò vô lửa. Thì ngài Đức Phật ngài mới nói là ngài chẳng những ngày nay mà ngài Sariputta trong quá khứ đã có tính kiên cường, một khi cái gì mình đã làm rồi thì không có chịu thu hậu, thà là chết chứ không có thu hồi lại. Cũng giống như kiếp này mà đi khi có lời khiển trách ngài cũng không nói gì, nhưng mà từ đó nhẫn đi ngài không bao giờ ăn lại con bánh này. Đây là chúng ta thường thấy trong bổn sanh thì nhắc vậy, thì đây là một hình thức thường cận ý nhiên, nên kể như là tánh chưa bây giờ cũng lặp lại trường hợp như vậy thì nó cũng như là ý nghĩa này. Rồi một việc làm là việc bố thí vân vân, việc cái phước báo đó nó sẽ chờ lúc nào, trong khi làm trong quá khứ thì cái hiện báo nghiệp như có kết quả hoặc không kết quả, rồi đến khi sanh báo nghiệp cũng có thể kết quả không kết quả, nhưng mà cái hậu báo nghiệp thì nó luôn luôn sẵn sàng chờ đợi, lúc nào có cơ hội thì nó sẽ kết quả ngay. Với những quả thiện và quả bất thiện của hành động trong quá khứ thì dầu cho là Đức Phật hay là vị A-la-hán cũng không ngoại lệ. Khi còn là thân ngũ quần này thì những nghiệp thiện, nghiệp bất thiện nó sẽ có cơ hội dội thành. Đó, như vậy là vị thứ hai mà chúng ta nói lên ý nghĩa cũng như bài kể này. Ví dụ như cái người mà ly hương lâu ngày, khi trở về an toàn thân ngũ của bạn bè đón tiếp là như vậy. Có hai cái nghĩa như đã nói, một là hành động thường làm để làm thói quen, thường nghiệp hay là tập quán nghiệp hay là thường cảm thấy nhiên. Thứ hai nữa là những gì đã tạo trong quá khứ, đây có cơ hội để hiểm lộ kết quả lại như vậy. Thì đó là cái để ý chiếc bài kể trên mà tôi nhận xét qua với cái câu hỏi của Đệ Tử Phật Tân, xin đồng góp với quý vị và như là chúng đây là như vậy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, sa thú, chúng con kính chương sư trụ các vị. Con kính đảnh lễ là thượng tọa Đệ Sư Dường Hòa Thượng và kính bạch chư tăng, chúng tôi quý vị hôm nay còn trong cái dịp đầu xuân và trước thì năm ngoái, còn kính chúc sư trụ là thượng tọa Đệ Sư và thượng tọa Nhật Đăng đại đức Pháp Đăng để được tu hành để pháp tính, thì chúng tôi rất vui mừng được nhiều nhau sức khỏe và có thể tinh hay và sống thành tựu và vì của mình. Và xin cũng kính chúc quý Phật tử, quý Phật tử thì nam tính nữ có mặt ở trong rừng là một năm mới dồi dào sức khỏe và được tiếp tục và thành tựu một cái nguyện ước của mình. Dạ, thầy là lời chúc tết của chúng tôi là toàn một đầu năm. Dạ. Dạ, bây giờ thì con cũng thay mặt đại chúng kính thưa là thượng tọa Tề Thiêu, con bé thượng tọa Tề Thiêu vừa hoàn thành một năm, con cũng kính thưa to hôm nay là thượng tọa thì chúng ta học cái bài nói về một người mà làm phước. Thì chúng tôi cũng bón mình giống như là một cái người thân tiếp xúc những cái người thân hiện của mình từ ở xa trở về. Thì con cũng kính thỉnh thượng tọa là nếu một người mình làm phước, thật sự ra thì cái phước đó với cái tâm mà mình làm phước như vậy thì cái phước rất là thù thắng. Nhưng mà nếu một người mà quan điểm với một cái thiện nghiệp của người khác làm, ví dụ như thấy người khác mà bố thí, thấy người khác mà cúng dường, thì cái việc mà mình quan điểm đó theo trong kinh mô tả là mình quan điểm cũng có cái phước, thì cái phước của cái người mà quan hệ á, nó khác gì cái phước của cái người mà cái người mà tùy hỷ, cái phước của người khác làm á, thì cái phước đó nó có khác gì như cái phước mà người khác người kia họ cũng thấy. Dạ, ở cái điểm này nó có cái sự khác biệt nhau như thế nào thì con kính cùng thỉnh thượng tọa thiền sư với thượng tọa nhà nào thì thượng tọa quan thì có thể thượng tọa thảo luận nhưng mà là trả lời cho cái câu hỏi mà con nhận được. Dạ, bây giờ thì con kính thỉnh thượng tọa. Dạ, quý vị có nghe rõ không? Quý vị có còn nghe được cái câu hỏi, cái tiếng nói của chúng tôi không? Dạ, cảm ơn cô anh cha, cảm ơn cô nhiều lắm. Chắc có lẽ là thực tập từ siêu không có thức thái rồi. Vậy là, sao bây giờ thì có lẽ là, mặc dù là biết đại đức Pháp Đăng cũng vừa giảng xong, cũng mệt, nhưng mà có lẽ là thành ra để cho pháp nhân để hoàn thiện trả lời cái câu hỏi mà vừa đưa lên để cho pháp nhân có nghe được không? Dạ, cảm ơn để cho pháp nhân. Xin đọc lại cái câu hỏi để cho pháp nhân nghe rõ. Dạ, một người mà làm phước ấy, tức là một người bố thí cúng dường có cái phước, nhưng mà một người mà tùy hỷ với cái thiện nghiệp của người khác ra khác làm, ngoài cái việc bố thí cúng dường rồi trì giới hoặc là cúng kính phục vụ là tất cả những gì của người khác làm, thì cái người trì đó cái phước nó khác nhau như thế nào so với là một cái người mà có thực hiện cái việc bố thí? Nên xin thỉnh đại đức Pháp Đăng quan hệ thảo luận cho cái câu thảo luận này.
Cái câu hỏi về đức Phật Thăng nhé. Bây giờ thì đức Phật Tính có mặt rồi quý vị. Không biết nãy giờ đức Phật Tính ở đâu không biết nữa. Bây giờ đức Phật Tính có bị hồng trầm thị miên là vô một chìm sâu gì giấc ngủ không biết nữa. Bây giờ thì mới mới chào mới đảnh lễ quý vị, không biết ngày nãy giờ tính có chìm sâu giấc ngủ không biết nữa. Nhưng tự nhiên giờ giật mình tiếp chạy chào hỏi tùm lum, không ngờ cái ngày bữa nay ngày thứ sáu ngày cái bình giảng mà tới giờ này mới chào hỏi chư tăng. Thôi thì bây giờ để theo cái cuốn kho tàng pháp học của thượng tọa Địa Tiếp vô ba loại là bố thí, tùy ý phước, bố thí tùy ý phước và là cái phước vật, còn như là chúng ta nghe cung kính, giữ giới, tu thiền chỉ, tu thiền chỉ, cung kính phục vụ tu thiền chỉ là cái đức, còn cái bất trí là như là nói về thính pháp, thiết pháp và cải chánh tri kiến thì cùng ba cái lời phước. Thì quý vị thấy sư trưởng nó thông cảm về tế lịch Tết thì biết rồi là tổng quản mệt lắm, thành tổng quản ngủ quên. Còn nói về cái cải chánh tri kiến là trùm ba cái lời phước, thì quý vị thấy á, nếu mà nói về bố thí hay là tùy hỷ phước á, hồi hướng phước á, thì nó là phước vật. Thành ra nếu mà chính trên phương diện mà sắp xếp á, thì chúng ta thấy ba cái loại bố thí, tùy hỷ phước, hồi hướng phước là phước vật. Thì phước vật nó là cái gì? Đó là tài sản, đó là đó là tài sản của, thì giờ chúng ta thấy rằng nếu mà một cái người mà nếu một người mà hiểu được cái phước vật á, và trong tâm á, thì quý vị thấy trong cái lộ trình tâm á, thì cái tâm á, mình tùy hỷ á, thì cái động lực tâm nó cũng là đỉnh động lực tâm thiện. Mà thường thường chúng tôi là một người phải hiểu mới tùy hỷ được. Chứ cái người mà thường thường thấy là bố thí mà mình không hiểu mình làm sao tùy hỷ được? Mình phải hiểu cái phước thì mới tùy hỷ được. Nên thường thường chúng tôi nói quý vị, một cái người mà tùy hỷ phước là có trí, phải có trí mới tùy hỷ phước được. Được rồi, quan hỷ hay là mình quan hỷ, một người quan hỷ với thiện nghiệp của người khác, về phước của người tùy hỷ khác, về phước tạo phước như thế nào? Thì chúng ta nói với vị một cái người tùy hỷ phước đó, biết rằng có nhiều khi mình thấy người ta mình làm mà cái người ta cũng mình sa thú, có nhiều người sa thú theo, nó cũng trở thành cái truyền thống. Nhưng mà nếu thật sự mà bình thường mình thấy người ta làm mình quan hỷ theo đó, phải có trí mình mới quan hỷ, vì mình hiểu được điều này là cái điều mà gọi là mình tùy hỷ. Chứ còn nếu mà mình nói là trong những cái lễ bình thường thì nghe người ta sa thú mình cũng sa thú, hoặc là nghe người ta nói quan hỷ với phước người ta làm mình cũng sa thú vậy thôi. Nhưng thật sự là nếu mà đó là trong buổi lễ, còn nếu bình thường mình thấy một người bố thí mà mình tùy hỷ được, chứ còn không dễ gì mình tùy hỷ đúng theo cái phương diện mà tùy hỷ phước mà theo chúng tôi nói đó, thì cái tâm đó là cái tâm thiện, và cái quả lành nó trổ sanh, nó cũng là cái quả mà chúng ta như là trong kho tàng pháp hội chúng ta để chia xếp đó, thì nó là phước vật. Bố thí tùy hỷ phước hay hồi hướng phước nó là phước vật, thì nhất định nó là phước vật. Tại vì á, chúng ta nghe cái câu chuyện là có một cái vị trưởng giả mà bố thí rồi cái chàng thanh niên đó mới nghe, cũng quan hỷ, mới đem cái của mình đó đến nói với bạn là bạn nhận cái của này là bạn chia phước cho. Tôi thì cái người bạn này không đó, thì cái người này nghe vậy quan hỷ, là người này mới về mới nhận. Và sau này do cái phước đó mà hai người sanh vô làm trưởng giả, mà cũng làm trưởng giả bạn bè với nhau. Thì khi mà Đức Phật ngày kể câu chuyện đó, chúng tôi nhớ trong Pháp Cú, thì Đức Phật ngày kể là cái câu chuyện mà cái vị này làm phước và vị kia tùy hỷ, mà vị kia cũng tùy hỷ, mà vị kia cũng có nói bạn chia phước cho tôi, bữa nay bạn bố thí thì đây là những cái gì mà chúng tôi hùng với bạn chia phước cho tôi. Thì cái câu chuyện đó Pháp Cú Đức Phật thì có kể là câu chuyện đó, mà cái vị đó là tùy hỷ phước. Và chúng ta cũng thấy rằng nếu mà nói về cái tâm á, mà mình tin gọi là chích tá với má, hoặc thăm má với má đó, hoặc là thăm má với má nghiệp thiện á, thì cái tâm mà tâm tùy hỷ là cái tâm thiện á, là nghiệp nó cũng là tâm thiện, nó cũng là nghiệp thiện, nó cũng là pháp thiện, tổ sanh á, nó tổ sanh hiền thiện. Nó tổ sanh cho người đó là hiền thiện, nhất định là như vậy. Nên khi mình nói một cái người bố thí, một cái người tùy hỷ đó, thì cái phước đó, trên phương diện mình nhìn thấy á, thì với cái phương pháp phương cái tục đế chế định á, thì mình thấy một người làm, một người chỉ vui thôi. Nhưng mà nếu trên phương diện mà chân đế là tâm á, thì rõ ràng cái tâm thiện nó diễn tiến, cái pháp thiện nó diễn tiến, cái nghiệp thiện thiện đó, và cái sự hiền thiện nó tổ sanh được đó là như vậy. Thành ra nếu mà mình hiểu được rõ ràng như vậy đó, và mình thấy mọi người lúc đó là những cái thiện tâm mà nó sanh ra, nó cho cái quả lành đối với mình. Nếu mà nhìn về cái mặt chân đế, về cái mặt mà nói về cái thiện tâm, nói về cái thiện pháp đó, thì rõ ràng là cái pháp thiện. Còn nói về cái phương diện bên ngoài ấy, thì mình thấy một người đem ra bố thí, một người tự hỷ thôi. Thì mình thấy nó có thể mình là người tử mà suy nghĩ trên phương diện đó thì mình nghĩ rằng nó khác nhau. Nhưng mà trên phương diện tâm mà tổ quả thì mình sẽ thấy cái tâm thiện tổ quả lành. Và những cái câu chuyện đó thì trong Phật giáo cũng có kể, chứ không phải không có kể đâu quý vị. Nên thường thường làm sao mà thiện trợ thiện bằng cảnh duyên. Thì chính cái việc mình ta bố thí là thiện, mà trợ cho thiện tâm của mình sanh lên bằng cái tùy hỷ, đó là cảnh duyên. Nhờ cái cảnh mình thấy được cái cảnh sắc, là mình thấy được cái sự bố thí cúng dường, dân y tạo phước mình quan hỷ, dân chùa mình quan hỷ, thì cái tâm thiện mình sanh nên thiện trợ thiện bằng cảnh duyên. Thì giờ trợ cho tâm thiện tức như là thiện nghiệp thực tiến chính là thiện quả, mà thiện quả tất nhiên là cái sự an vui. Thành ra mình chắc chắn là như vậy quý vị. Thành ra nếu mà một cái người mà hoan hỷ với cái chuyện người ta làm đó, thì nó không có mất mát gì cho mình hết. Mà trong kinh thí dụ như là lấy con lửa là mồi ngọn lửa, thì ngọn lửa của mình cũng bức của mình nó cũng vẫn vậy. Nếu mình có đêm hồi hướng đó, thì cái phước cũng vậy thôi. Nó cũng như là mình mồi cho ngàn ngọn lửa nó cháy lên thì lửa của mình cũng vẫn cháy như vậy. Chứ không phải là mình hồi hướng phước rồi mình hết phước, hoặc là mình tùy hỷ với người ta rồi mình không có phước, nó không phải vậy. Mà giống như là lửa mồi lửa vậy. Nếu mình thấy được cái tâm bố thí mình quan hỷ đó, cũng như là mình cái canh lên, thì cái thiện nghiệp nó sẽ do cái thiện quán. Và không có thể nào mà mình có thể nói cái phước đó là bao nhiêu được hết á. Tại vì á, chúng ta thấy là cái tâm nó quan hỷ bao nhiêu, chúng ta cứ là mà quan hỷ một tuần lễ, và thanh niên Thapitara quan hỷ suốt một nửa tháng trời. Trong khi cái người mẹ mù lòa không có tự tay làm vật thực được, và thanh niên Thapitara làm ra để cúng dường. Và bà thì chỉ nghe Đức Phật bằng hắn, thì bà nói rằng con của con á, có làm cơm cúng dường Đức Phật, nhưng mà ở dưới bếp con mù lòa không thấy đường đi. Ngài quan hỷ xuống đó ngày mốt. Mà bà quan hỷ suốt nửa tháng như vậy, suốt một tuần lễ như vậy quý vị. Thì Đức Phật ngài kể lại cái câu chuyện đó, ngài cho biết rằng cái tâm mà quan hỷ với cái phước con mình làm, hay tùy ý cái phước con của mình làm như vậy đó, thì mẹ của mẹ đang tiếp được cái sự an lạc. Thì chúng ta thấy rằng làm sao cái tâm mình mà có cái tâm thiện đó nó cũng tăng trưởng. Vì chúng ta biết rằng chúng ta chỉ xài thiện tâm là bất thiện tâm thôi. Mà nếu mà thiện tâm của mình tăng trưởng nhiều thì cho thiện quả nhiều. Còn nếu mình để bất thiện tâm nhiều thì bất thiện quả nhiều. Thành ra mình càng nhớ, mình quan hỷ, mình thể càng quan hỷ thì mình càng đắc phước. Chứ không có cái gì mà trở ngại cho mình hết trên vấn đề này. Hỏi về Đức Pháp Tăng thì chúng tôi chia sẻ quý vị. Nhưng mà quý vị nhớ rằng trong kho tàng pháp học được chúng ta để chưa nói thằng xuất vật, thì ba cái loại mà tâm thì chính là tâm thiện mà mình tùy hỷ được. Mình phải có trí, mình biết được cái người này làm phước mình quan hỷ thì phải có trí. Thì nếu là tâm thiện hợp trí thì nó phải cho ra 16 quả quý vị, 8 quả hữu nhân và 8 quả vô nhân. Có nghĩa là sao? Mình sanh làm người, mình thấy mắt, mình thấy cảnh đẹp, tai nghe tiếng hay, mũi ngửi mùi thơm, miệng thì ăn vật ngon, thân xúc chạm vật êm ấm, mình tiếp nhận những cái gì tốt đẹp, mình quan sát những gì an vui, quan sát hỷ hoặc quan sát hạ xả hoặc an vui, hoặc là bốn cái tâm thiện, tâm quả, ly trí. Đa quả và chính ta nó vẫn có sanh máu nghiệp từ sát na thứ bảy, nó vẫn có hậu máu nghiệp là năm sát na giữa, từ sát na thứ hai đến sát na thứ sáu, nó vẫn có cái hậu máu nghiệp nghĩ. Còn nếu mà nó cho quả với cái tâm thiện hợp trí cũng vẫn cho 16 quả. Như vậy á, và nếu mà nói về phước á, thì nó vẫn là phước vật. Thì ba cái loại này trong kho tàng Phật Bảo Đường Bà La Siêu á, thuộc về phước vật. Cải chánh vi kiến thì trùm ba cái loại phước kia, và chúng ta cũng thường nghe giảng. Nên chắc chắn rằng á, một cái người bố thí họ có phước, mình tùy hỷ thì mình cũng vẫn có phước, vẫn có phước vật, nếu mà mình hướng cái tâm mình đúng đắn. Bây giờ thì chúng tôi trả lời cho cái câu hỏi tân đâu, phải không? Chúng tôi phải hỏi Đã đề siêu là Đức Pháp Tính. Thôi thì Đức Pháp Tân hồi nãy thì nghe có bị dịch không? Có lẽ là chúng tôi cũng mà cũng mic chúng tôi cũng bị dịch cái tỉnh đó. Không biết có lẽ là nhiều ít gì đó. Để Đức Pháp Tân quan hệ giúp giùm nha.
Dạ sa thú, sa thú kính tri ân đại đức Phật Đăng. Kính nhờ thỉnh đại đức Phật Đăng quản trị các tiền như còn khi chúng ta sẽ chia đức Phật tính thảo luận đại đức Phật Tăng đang đưa qua chúng tôi. Bây giờ thì có lẽ là con xin chỉnh tòa thầy Chiêu. Con không biết tòa thầy Chiêu có sức máy không ạ? Nếu được tòa thầy Chiêu có sức máy thì tôi cầu quan điểm cho chúng con một tín hiệu. Dạ, chắc có lẽ là tòa thầy không có sức máy hơn. Đại đức Phật Tính có sức máy không? Dạ, con thấy có thượng tọa trở lại rồi. Dạ, dạ, dạ. Con kính thỉnh thượng tọa quan điểm lên điều học chút từ chương trình còn lại. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa.
Chào mừng chương trình đại pháp tịch. Mới vừa học rồi quý vị, hôm nay ở chùa cùng hai đức cũng có một vài việc ở bên ngoài khách khứa. Xin được hỏi là đại đức Pháp Tính hồi nãy thấy đưa tay, nhưng mà đại đức Pháp Tính có thể trả lời cho một câu thảo luận không, để xin thỉnh đại đức Pháp Tính. Hồi nãy thấy đại đức Pháp Tính đưa tay. Tức là đại đức Pháp Tính là đặt câu hỏi. Để đi Pháp Tính, ngày đầu năm những người Phật tử đi chùa, có nhiều người mong mỏi rằng mình làm sao mình, người ta nói may mắn là cái gì không có kỳ vọng mà nó gọi là may mắn, may mắn. Nhưng mà có những người họ lại cầu may. Nếu mà mình cầu cái gì gì đó mà nó đến thì nó còn phải là may rồi. Tại vì người ta nói cái gì mà mình không có chờ đợi, không có kỳ vọng mà tự nó đến mới là may mắn. Như bây giờ giả sử mình cầu may, tức là mình cầu nguyện được nhiều để mà có được, thì cái khó đó nó là do kết quả, thì cầu nguyện thế là kết quả cho sự may mắn. Và cũng thỉnh đại đức Phật Tính một thì trả lời thêm một điều nữa là thì cầu nguyện may mắn nó ở trong một phương diện nào đó có thể nào là một nguyên nhân để khiến cho những may mắn thành tựu không? Xin thỉnh đại đức Phật Tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Sa Giá. Thân con xin thành kính lãnh lễ đến sư trưởng phụ tệ siêu thượng tọa Nhất Đẳng, đại đức Phật Đăng, đại đức Phật Tăng, đại đức Minh Hành cùng với chư tôn đức tăng. Xin chào quý tôn nữ cùng các vị thiện nam thánh nữ. Trước khi trả lời câu hỏi của thượng tọa Nhất Đẳng thì ra cho con được sám hối với chư tăng và cáo lỗi với đại chúng trong đình. Không biết ngày hôm nay thì tại sao khi mà nhận được bài giảng thì từ hồi lúc trưa rồi, chiều đến chiều thì đã soạn bài ra rồi và đã đi kinh hành một tiếng đồng hồ. Khi mà chư tăng ở chùa hành thiền thì đi ở về sân một tiếng đồng hồ để mà lấy những cái ý ở trong cái bài học, nhưng mà không biết cuối cùng khi mà lên đến phòng thì mở quạt để mà nằm tí xíu thì tự nhiên là bất chợt lúc đó tâm đi vào hộ kiếp mà lúc nào luôn không có hay. Khi mà giật mình lại thì thấy đại đức Pháp Đăng đang giảng dùm, điện thoại thì 8-9 cuộc gọi ở trong điện thoại, mới biết rằng mình nãy giờ đã bị không phải ngủ đâu này đức Pháp Đăng, tâm nó đi vào hộ kiếp mà lúc nào không hay. Lúc mà suy tư cái bài này đại đức biết là cũng rất là hoan hỷ. Mình nghĩ rằng một cái người mà làm phước như vậy chưa có bị bể cái bệnh này, có nghĩa là chưa có từ bỏ cái thân xác này, mà đã có một tòa lâu đài ở trên cõi trời rồi. À, nghĩ đến những cái điểm này lúc đó rất là hoan hỷ, mà không biết thường thường á, ví dụ như cái lúc mà tâm mình hoan hỷ á, thì cái tâm mình lúc đó mạnh lắm, mà không biết sao trong cái trường hợp này nó trở về hồi kiếp quá lẹ, nên có rất là nhiều cái cuộc gọi mà cũng không nghe. Ở trên màn hình thì người ta bấm còi cũng rất là nhiều, nhưng mà không nghe được. Do vậy đầu năm thì thường thường ta có một cái lời chúc, nhưng mà sao đầu năm thì con có một cái lời sám hối với chị Tăng, mong các ngài hoan hỷ thông cảm cho chúng con, và xin đại chúng cũng cũng vui lòng bỏ qua. Bây giờ con trở lại cái câu hỏi của thượng tọa Nhất Đẳng, thì đối với cái sự cầu nguyện mà nó trở thành nó khi mà mình cầu nguyện một cái điều gì đó. Dạ, đâu phải bận khách. Cái bài học này con rất là hoan hỷ, con soạn ra kỹ rồi, nhưng con cũng suy tư đi suy tư lại mà không biết sao tầm tứ nó không có phát đến cái đề mục mà nó bị hôn trầm. Nó bị hôn trầm thì mình thường thường mình suy tư chi tầm chi tứ rồi phát triển. mình suy tư một cái đề mục gì đó, chi tầm chi tứ nó phát triển dữ lắm, mà tầm với tứ nó đối trị với hôn trầm với thiên nhiên, mà không biết sao kỳ này mình những cái chi này mình phát triển nó yếu quá hay sao đó. Thì cái sự mà mình dạ hỏi qua băng đá có 5 phút mà đi chưa, 5 phút mà nguyên một cái giờ chỉ tăng hành thiền đó là con đi kinh hành không đó. Dạ nguyên một cái từ 6 giờ tới 7 giờ chỉ tăng hành thiền là nguyên một cái tiếng đồng hồ đó là con đi kinh hành không đó. Chắc có lẽ đi kinh hành nhiều quá nên nó mệt. Quý vị biết rằng đối với cái sự mà mình khi mà mình cầu nguyện một cái điều gì đó mà nó dẫn đến cái sự thành công á, thì cái điều này quý vị biết rằng ở thế gian á, người đời á, thì người ta nghĩ là có cái sự may mắn, nhưng mà thật sự ra đó quý vị không phải rằng là may mắn đâu, mà do cái phước của người đó, do người đó có cái phước rồi, rồi ngày hôm nay á, mình đi đến chùa hoặc là mình đi đến nơi nào đó, mình có cái sự thành tâm. Mình có cái sự thành tâm để mà mình cũng như là mình có cái sự thành tâm mình hướng đến cái điều đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái người, ví dụ như chúng tôi lúc trước chúng tôi thường nói với quý vị nếu mà một năm trong một cái dịp Tết thì ví dụ như mình chọn ra mấy chục người như vậy người ta đi đến người ta cầu nguyện một cái điều gì đó. Thì ví dụ như là mình cứ chúc phúc cho họ, mình mong cho họ sớm được thành tựu như ý nguyện. Thì bây giờ ví dụ như quý vị thấy rằng đầu năm cho đến giờ mình chúc cho 30 người hoặc là 50 người, thì quý vị biết rằng trong cái năm đó không lẽ trong 30 người và 50 người đó không có thành công, không có đạt được những cái điều mình mong muốn. Thì quý vị biết rằng là ở trong cái số người đó sẽ có cái người thành công, sẽ có người được thành tựu. Nhưng mà cái thành tựu này quý vị thấy rõ ràng là một phần là người này có phước ở trong quá khứ, và bây giờ do đi đến chùa, ví dụ như cúng dường hoặc cung kính hoặc là lễ bái vân vân, nên được cái điều kiện tốt, nên bây giờ nó có cái sự thành tựu, nó có được cái thành tựu đó. Thì mình tưởng rằng là may mắn, nhưng mà thật sự ra do cái nghiệp ở trong quá khứ mình, cái nghiệp thiện nó đang chuẩn bị có cái cơ hội để mà nó trổ quả. Rồi bây giờ nhờ cái điều kiện ở trong hiện tại này là mình đi đến chùa mình với một cái sự thành tâm, lúc đó cái tâm mình thành tâm bằng cái tâm thiện, thì cái tâm thiện khi mà nó sanh lên như vậy nó là một cái điều kiện tốt cho cái nhân thiện ở trong quá khứ nó có cái cơ hội chủ quả. Cũng như quý vị thấy rằng
khi mà quý vị thấy rằng khi mà chúng ta bỏ một cái hạt giống gì xuống một cái mảnh đất đó, nếu mà chúng ta chịu dung phân, tưới nước, chúng ta chịu chăm sóc cho kỹ, thì lúc bấy giờ cái hạt giống nó dễ dàng mà nó nảy mầm hoặc là nó sinh trưởng rất là tốt. Thì ở đây thì cái hạt giống thiện có nghĩa là những cái hạt giống ở đây có nghĩa là những cái điều thiện mà mình làm ở trong quá khứ rồi. Thì quý vị biết rằng đối với chúng ta ai cũng có hai điều. Một là mình đã từng tạo những cái nhân thiện ở trong quá khứ. Hai là mình đã từng tạo những cái nhân bất thiện ở trong quá khứ. Thì bất cứ một người nào trong chúng ta đều có hai cái nhân này hết. Nhưng mà ở ngay trong hiện tại mình biết tạo điều kiện cho cái nhân nào nó trổ trước, thì nhờ như vậy, nhờ cái điều kiện này mà cái nhân thiện hoặc là cái nhân bất thiện nó dễ dàng nó cho quả. Vậy thì đầu năm thì chúng ta đi đến chùa với một cái sự mà cầu nguyện, mình mong mình đạt được cái gì đó. Thì cái sự mà mình có đạt được hay không đạt được là quý vị thấy rằng là do đâu? Do nhờ ở trong quá khứ mình đã tạo cái phước đó rồi, bây giờ có một cái điều kiện tốt thì bây giờ nó dễ dàng, cái nhân đó nó dễ dàng cho cái quả đó. Cũng như quý vị thấy rằng có nhiều người người ta đã ví dụ như có nhiều người người ta đã có tài sản hoặc là người ta có rất là nhiều cái sự may mắn rồi. Khi mà người ta đi đến, người ta cầu nguyện, người ta đi đến chùa, người ta cầu nguyện một cái điều gì đó, sau một cái thời gian người ta thành tựu những cái điều mà như mà người ta đang mong muốn, thì mình thấy rõ ràng cái người đó, người ta là một cái người mà có phước rồi, thì quý vị thấy rằng là mình dễ dàng mình tạo phước được. Thì đó là cái sự mà ở trong thế gian của chúng ta thường gọi là may mắn, nhưng mà thật sự ra người đó người ta do người ta cái phước người ta có, rồi bây giờ có những cái điều kiện tốt, có nghĩa là người ta đi đến chùa, người ta cầu nguyện với một cái tâm cung kính hoặc là một cái sự đảnh lễ, nhờ như vậy mà phước nó dễ dàng ở chỗ. Rồi cái những cái nguyên nhân mà chúng ta thấy rằng để mà mình thành tựu, những cái nguyên nhân mà mình thành tựu thì phải nói rằng đây là một điều cũng rất là quan trọng. Có người cầu nguyện thành tựu, có người cầu nguyện nó không có thành tựu. Thì quý vị thấy rằng ví dụ như mình cầu nguyện với một cái tâm mà thành kính. Thành kính ở đây chúng tôi muốn nói theo ở trong mà những cái pháp mà hạnh phúc hoặc là những cái pháp mà đem lại cái lợi ích ngay trong hiện tại. Ví dụ như mình có cái sự mà cúng dường hoặc là với một cái sự cung kính, hoặc là mình phải có một cái tâm mà phục vụ vân vân, thì đây là những cái cách mà để mà mình làm phước nó rất là hữu hiệu quý vị. Ví dụ như có nhiều người quý vị biết ở trong người ta tự nhiên người ta viết một cái danh sách, người ta lại người ta bỏ y như là bỏ thơ vào ở trong cái ở ngay chỗ cái thùng tâm bảo. Người ta cứ viết một cái danh sách như vậy, người ta bỏ vào một cái chùa, một chùa một danh sách, rồi xong rồi người ta chạy xe người ta đi về. Thì cái nguyên nhân này thì mình có những cái hành động như vậy thì quý vị thấy rằng nó không có đủ cái cơ hội để mà nó trổ quả. Thì nếu mà người này mình có được như cái ý nguyện của mình thì là do đâu? Do cái phước ở quá khứ mình mạnh quá, bây giờ nó có cơ hội nó trổ. Còn đối với cái nguyên nhân mà mình muốn, thí dụ như bây giờ quý vị là một cái người mà muốn ở trong năm nay mình được cái sự an vui, được cái sự hạnh phúc đi, thì quý vị đầu năm mình đi đến mình thọ bát quan trai giới, hoặc là mình bố thí, mình cúng dường, hoặc là mình công quả bằng cách mình phục vụ, mình lau quét dọn chùa trong những ngày Tết mà mình ở không. Thì đó là những cái nhân này nó mới sẽ làm cho chúng ta có dễ dàng có cơ hội nó trổ quả ở ngay trong hiện tại. Vậy thì ở trong cái câu hỏi này thì con muốn nói rằng thì cái sự cầu nguyện may mắn là do cái người đó có phước và bây giờ có cái điều kiện tốt nên quả nó dễ trổ. Và cái nguyên nhân mà làm cho quả trổ là chúng ta phải có một cái tâm mà thành tính, bằng cách chúng ta tạo những cái phước báo, hoặc là chúng ta phục vụ, hoặc là chúng ta cung kính, hoặc là chúng ta tu tập một cái đề mục, một cái pháp môn nào đó, thì đây là cái nguyên nhân chính để mà làm cho, giúp cho chúng ta dễ dàng thành tựu được những cái điều gì mà mình mong muốn, mình đã phát nguyện ra. Thì đây là những cái ý con xin được trả lời qua câu hỏi của Thượng Tọa Nhất Đẳng. Bây giờ con xin được giúp lời con thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Sao thú cái trường để đi có tính. Tôi được hỏi là không biết Thượng Tọa Từ Siêu có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Từ Siêu có mặt ở trước máy, xin Thượng Tọa Hoàng Hiền cho biết. Lâu quý vị thời điểm mấy giờ tôi mới ngồi rung rung, giờ đó không có nắm vững là vị nào đã trả lời và vị nào chưa trả lời. Thì xin được hỏi cái lời này đi vào đến pháp tính đã từng sinh trưởng rồi, nhưng mà xin hỏi là Thượng Tọa Từ Siêu có mặt ở trước máy và Thượng Tọa đã trả lời chưa? Bây giờ thì không thấy Thượng Tọa Từ Siêu trả lời, xin được có một câu thảo luận để hỏi đại đức pháp tân. Đại đức pháp tân có đó không? Xin đại đức pháp tân có gì cho biết. Dạ vâng. Đại đức pháp tân đối với người phật tử mà đầu năm đó, ai cũng vui với phước, ai cũng hoan hỷ với phước. Nhưng mà với người tu tập đó thì phải chăng là có những thứ phước báo đáng hoan hỷ, có những phước báo không nên hoan hỷ, hay là tất cả phước báo đều đáng để hoan hỷ hết? Xin được thỉnh đại đức pháp tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Thầy Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, kính định lễ của Phật Nhân Nhật Sư Tử, Thượng Tọa Từ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh và Đức Phật Tính, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong hưng. Xin kính chào Đức Phật Tử Đỡ và thân chào Đức Phật Tử. Dạ, kính bạch Thượng Tọa, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Thì như Thượng Tọa đã hỏi công việc hàng ngày, đối với Phật tử thì họ cũng hoàn thiện với Phật Bác trong tất cả những việc gì họ làm đài. Dạ, thì rất là quan trọng với tất cả những việc gì họ phải làm, cái thuốc báo. Dù là mặc dù là đối với người của tu sĩ thì thật sự ra khi có công việc hàng ngày, cái thuốc báo nào mình cũng có thể quan trọng được hết. Mình vẫn biết là cái phước mà cái phủ lộn nó vẫn đưa đến sự tái sanh, sinh tử luân hồi, mặc dù là nó được thanh thông, nó được tốt đẹp hơn ở trong đời sau, nhưng mà mình cũng nghĩ rằng cái phước dù là cái phước mình có tạo ra từ trên cái gì mà bố thí hay là trì giới cung kính phục vụ hay là các cái gì khác, hay là cả cái việc mà mình tu tập về thiền định, thì mình rất cũng rất là cần thiết cái phước báo đó. Cho nên là trong mỗi cái chuyện sự mình là riêng con cũng nghĩ rằng cái phước thì mình rất cần, dạ, rất quan trọng. Dù là mình có làm được hay chưa có thể làm được thì khả thấy mình đang làm thì cũng rất là quan trọng. Nhưng mà trong đời sống thì mỗi trong cái việc tư như vậy á, thì riêng như con nghĩ rằng là cái sự suy nghĩ của mình á, càng lúc thì mình lại trở nên càng chặt chẽ hơn, càng suy nghĩ rằng là những cái chuyện mình cần phải làm, thời gian thì trôi qua như vậy. Và trong mỗi cái điều kiện, trong mỗi cái hoàn cảnh đó, cho phép mình thì mình có thể tạo nên cái gì sự khác nhau. Nếu ở có duyên ở gặp việc nào thì mình tạo phước ở việc đó. Đặc biệt bố thí thì có điều kiện bố thí cũng dường thì mình cũng nên. Rồi đặc biệt mà cũng làm cái việc mà hoặc là trong cái việc phục vụ hay là mình có thể là tu tập về cho chính đời sống nội tâm của mình thì rất là cần thiết. Dạ, những hạn như vậy. Cho nên rằng là khi con nghĩ rằng là trong cái phước báo thì thật sự ra cái phước nào, cái chuyện sự nào mình đi rất là cần thiết, dạ, rất là cần. Gặp như nào thì mình lại sẽ lại như đó. Nhưng mà trong mỗi lúc mỗi nơi thì có lẽ là cũng nên và dạ, cũng nên dành cho cái đời sống nội tâm một chút. Dạ, trong cái thời điểm nào cũng vậy, lúc trầm bình lặng nhất ở trong đời sống, có lúc thì tôi nghĩ rằng là đời sống của chị có khi cũng bận rộn, dạ, bận rộn công việc, chùa chiền, công việc ở nơi này nơi khác, mình có thể ở nơi này tỉnh tụng kinh, hoặc nơi kia tỉnh thuyết pháp, hoặc là ở nơi nọ mình lý do công việc mà nó liên quan đến công việc chùa chiền, thì tôi nghĩ rằng là cũng có. Nhưng mà những cái lúc mà bình lặng nhất thì nên dành cho cái khoảng thời gian mình trao cái tâm của mình, trao dồi cái tâm của mình rất là cần thiết. Cho nên là chúng con nghĩ rằng mọi cái thiện nghiệp, mọi cái thiện cái phước báo, ngay cả những cái việc mà bố thí cũng rất là cần, rất là quan điểm. Rồi việc mà tu tập để trao dồi nội tâm cũng rất là cần, rất là quan điểm. Và điều đó rất là cần thiết, thật sự là như vậy. Cho nên là chúng con thì không có cái suy nghĩ như vậy. Thì mà xin chia sẻ thì cùng chúng tôi rất vui mừng và cũng đóng góp lại cái ý kiến gì của mình và cái câu hỏi cũng giống như mà cái câu hỏi của mình là từ đó dạy đáng nhiều nhiên. Bây giờ thì con xin thỉnh một cái phần trở lại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Ta cũng là kính truyền về Đức Pháp Tân. Cái vật sư trưởng, chúng con cũng xin được thỉnh sư trưởng một câu chia sẻ về nghề đầu xuân. Trong phong tục của người Việt Nam, chúng ta ngày Tết thì hay có mừng tuổi. Chúng ta sống càng lâu, tuổi càng nhiều thì được nhiều đáng mừng. Ở trong Đạo Phật cũng nói rằng thọ mạng lâu dài đó là một thứ phước. Nhưng mà rồi người ta cũng nói là đa thọ đa dục, càng lớn càng sống lâu thì càng cảm thấy mệt mỏi. Và sư trưởng bây giờ cái tuổi sư trưởng lớn tuổi rồi, ngày Tết đến khi mình nhìn lại vấn đề thời gian và sư trưởng thì cái việc mà nâng cao lọc trưởng nó có làm cho mình cảm thấy vui thêm hay là mình cảm thấy không có thoải mái thêm? Xin thỉnh xin chúc mừng kính cùng sư trưởng.
Nói về những cái câu mà nói hả, đa thọ đa khổ và đa thọ đa dục thì câu nào cũng đúng. Bởi vì nếu mà sống lâu và đa thọ đa khổ thì bệnh hoạn trầm chất lên. Điển hình bây giờ chúng ta có hai nhân vật ở Việt Nam rất quan trọng mà đang ở tình trạng rõ ràng đa thọ đa khổ. Một là Hòa Thượng Thích Minh Châu, thì năm nay cũng đã là 90 mấy rồi, mà trong mấy năm gần đây thì là Hòa Thượng chỉ còn năm thoi thóp thôi, cũng giống như ngài trên cha cả 5-10 năm mà bị trong cái tình trạng như vậy. Còn như đại tướng Võ Nguyên Giáp, chúng ta thấy cái hình nằm ở trên cái đến nỗi là thơ mời đến chỉ nhích cái tay lên chút xíu chứ không bao giờ nổi. Thấy hai hình ảnh như này thì chúng ta thấy đúng là đa thọ đa khổ. Còn đa thọ đa nhục thì nhất là cái những người già mà lớn tuổi đó, nếu mà coi già sinh tật coi tật sinh có thì sẽ có nhiều cái nhục nhã. Hôm qua tôi có coi báo điện tử, thấy có một cái người Mỹ, người Hoa Kỳ ở California, qua Campuchia mở một quán cà phê, nhưng mà sau đó ta phát hiện ra ông ta lại là mở quán cà phê trá hình để dùng cái thủ để làm cái thỏa mãn cái tình dục của khấu dâm. Thì khi đó là nên của Hoa Kỳ phối hợp với cảnh giác Campuchia bắt ông ta thì trở về, và có cái câu nữa là đừng tưởng rằng ra khỏi đất nước Hoa Kỳ chỉ một chiếc máy bay rồi muốn làm gì cũng được. Ông đã 75 tuổi nhưng mà về bị thọ án hình như là 40 năm tù. Nếu như mà ông mà ở sống hết mãn tù thì lúc ông sẽ là 105 tuổi, 15 tuổi. Thì đây thấy rõ câu đạo của ngưng đà thọ đà khổ, đà thọ đà dục là vậy đó. Còn nếu mà như có tuổi già mà có giới hạnh, có đạo đức, sống một cách thoải mái an nhàn, như chúng ta thấy mấy vị trưởng lão như Hậu Thông này, ngày lớn tuổi như vậy mà sau khi đi pháp trở về thì ngày vẫn là vui vẻ, ngày nói chuyện rồi Phật khóa tử quan hỷ, rồi tới chừng là ngày đi một cách nhẹ nhàng. Thì đó là những vị mà nhờ có sống trong cái giới hạnh có, thì cái tuổi già càng thấy là thoải mái. Thì vậy nếu mà nói bản thân của tôi thì không biết nữa, già lớn nữa sao không biết, nhưng mà những năm gần đây, nhất là năm nay, thêm được một tuổi nữa mà cũng không thấy gì là buồn chán cuộc đời. Thấy lại nó có cái vui, vui nhất là những năm gần đây lại hành thiền, rồi sức khỏe lên xương sinh quả. Như tuần qua thì mà năm rồi đi qua Ấn Độ mà trộn tam tạng, mình chỉ nghĩ là đơn giản thôi, nhưng mà hôm nay lại nghe Phật tử người ta nói là nào là có đưa lên trên mạng, trên đài này kia rồi. Hồi trưa nay được mấy vị kia báo nói là thấy luôn cả những hình tôi đi trùng tụng tam tạng bên Ấn Độ, rồi ngày khai giảng lớp thiền viện bên Phước Sơn của Hòa Thượng Kim Kiều cũng được đưa lên, nhưng mà tôi không biết cái room nào, cái mạng nào, cái website nào đó, mà nghe các vị nói nghe tôi cũng hoan hỷ. Rồi nhất là ngày nay đi vào Sài Gòn dự lễ, mấy chị nhắc cái câu mà tôi chúc Tết là hôm và chiều hai thì cũng được, có mấy cô điện thoại cũng nhắc như vậy là chúc Tết hồi hôm, mình nhất là nhắc cái câu mà sau cùng nếu hồi việc nào mà chết thì cũng được sinh nhờ cảnh giới mới đó. Không ngờ câu đó lại ăn cách rồi tới từ từ vui với về việc hợp pháp. Rồi thấy chung quanh ngày nay vô đầu năm vô chùa siêu lý thiết cái thời pháp để nói về bốn cái dự lưu phần để tạo cái phước báo cho hồi hướng nên cố tu tín nữ định chi tới cô ở Vinh Phúc. Thì Phật tử là hoa hỷ, nó mừng rồi, nói năm nay nghe thấy tướng cũng như nghe tiếng này, rồi thị trưởng này có vẻ là pháp tướng nhà khỏe mạnh, đầu năm thiết là pháp rất là hoan hỷ. Người này kia quan hỷ một câu, người kia quan hỷ một câu, tự nhiên mình không muốn quan hỷ cũng quan hỷ theo. Đó thì đúng là pháp vị vị thôi thắng, pháp vị vị thôi thắng. Nếu mình có đường lựa chọn pháp bảo rồi thì dầu lớn tuổi hay có lẽ là cũng được cái niềm vui, cũng như thời Đức Phật mà có những người hỏi thời đệ tử Đức Phật đó, có người sống trăm tuổi hay hơn trăm tuổi có thể họ không đi được mà nhờ những người khác khuyên hiệu dẫn trời bị đi, nhưng mà những vị đó vẫn sống trong cái tinh thần lạc quan thoải mái, không lú lẫn, vẫn có sự an lạc, thì hỏi thì Đức Phật đã nhờ những vị ấy là chỉ cho có cái một cái điều là sống trong hiện tại, quá khứ không chỉ thầm, tương lai không có vọng. Thành đại vị đó lúc nào cũng hân hoan, cũng hoan hỷ, cũng dầu là lực bất tòng tâm, cái thích đi không được như ý muốn, nhưng mà các vị đó vẫn sống một cách an lạc thoải mái. Và điều này chứng tỏ tôi thời gian gần đây tôi mới phát hiện đúng như vậy. Nếu mà sống trong cái thiền á, nếu chúng ta coi thích thiền hay là những gì mà giảng trên lý thuyết thì nó không có phải là hưởng được cái cũng như là cái sữa bò, chỉ như người một đồng coi bò thôi. Và đúng như vậy, và một khi mà chúng ta hành thiền được, có những cái hơi hám của thiền định hoặc một số nào mà dầu một kết quả một cái khiêm nhường thôi, từ chỗ đó thấy cho chúng ta càng có đức tin, càng hoan hỷ, càng muốn an trú thiền trong cái pháp thiền. Và từ thành công này đến thành công khác, từ kết quả nọ đến kết quả kia, thì lúc bây giờ chúng ta vẫn sống thấy an lạc thoải mái. Tôi nhớ cái năm khoảng 1971-72, lúc bây giờ tôi đi dạy diệu pháp ở chùa Giác Quang, có cái đại đức rồi mà quen ở trong quầy sư thọ, Bởi vì cái sư lớn tuổi mà đi xuất gia mà có cái tướng giống như hình ông thọ mà người ta thường vẽ trong tranh ảnh á, họ kiếm nhau khi sư thọ chết quen rồi lớn ăn cao hà gọi là ngài thọ chứ không phải là pháp danh của ông không gì cả. Mà cái vị này càng lớn tuổi tôi thấy hình như suốt ngày tôi thấy không có thấy gì đó nhăn mặt hay nhíu mày cả, ngồi thiền mà ngồi thiền thì một cái điều trắng á, màu trắng sao tôi thấy ánh sáng, mà ban đêm cũng thấy, ngồi thiền cũng thấy, còn hôm giờ tới khi cũng thấy, ban ngày cũng từ giờ ăn uống thôi mà vị này sống thoải mái cho tới ngày chết. Đúng là thọ nhưng mà không có nhục, mà thọ cũng không có khổ, mà hành thiền rất là tích cực, mà không phải là do sự ép buộc, không phải là do sự cố gắng, hành với cái sự thoải mái tự động nhà vô hành đúng giờ một đóng cọc, đừng có một đứa cháu ngoại lo chăm sóc cơm nước, chùa giác quan cũng lo nhưng mà bổn phận bưng lên tới giúp đỡ vậy nè, rồi hành thiền không có đến khi nào mà thấy có dáng điệu mà nó chỉ một giờ là rời ra nghe đứa cháu ngoại rồi nó lên phụ vụ là đi học mà không về hay là gì đó sơ quở sơ vậy thôi, mà lớn tuổi mà hành thiền rất là tinh tấn và sống trong lạc quan, thì tôi kinh nghiệm từ đó tôi mới thấy rằng là nếu như mình sống mà càng lớn tuổi mà thiên về cái sự tu hành thiền thì có lẽ sống trong cái sự an lạc, không có ngại gì cái tuổi già, bởi vì già sanh thì phải có già rồi cũng phải có chết, vốn đã biết trước rồi nên coi như là có sẵn sàng những cái tinh thần chuẩn bị sẵn, và càng nghĩ thấy lớn tuổi chừng nào lại càng thấy là như con bò mà sắp đến cái loại sạch linh á, thì phải kinh tấn tu tập hơn nữa. Cái tâm trạng là thực sự là hiện có trong tâm của tôi, tôi không biết là tôi sẽ sống được bao nhiêu năm nữa, nhưng mà nghĩ chắc chắn là phải có cái ngày cuối cùng là ngày chết thôi. Thành ra bây giờ nghĩ rằng tu mau kẻo trễ đó, thì giờ còn lại rất là tiết kiệm thời gian để tu tập Phật thiền, chẳng như là có cái phao hộ mạng, thì nghĩ như vậy thấy là những gì cần làm cho Phật pháp gì mình có thể tạo được thì đã tạo, tiếp tục làm nữa được thì làm, nhưng mà có cái phải thương ai mà cũng phải chịu chỗ để thương mình, dành cái thiện giờ để mình hành đạo chứ hành thiền để nương tựa, chứ không có cái phao cứu hộ được cái giờ phút lâm chung lúc đó không biết là nương tựa vào đâu. Thành ra nhờ như vậy thấy cái tuổi mà lớn tuổi chừng nào lại càng mình tu nhiều chừng ấy, những lúc bệnh hoạn càng sẽ chết là càng đeo vào cái địa mục thiền của mình, thì mà nhờ có cái pháp thiền đó là có thể an lạc, làm cho con người sống trong một cái trạng thái là hồn nhiên, chứ không phải là tham đắm, mà cũng không có phải là bực bội, vì mình đã biết trước cái sự già rồi phải chết thôi, nhưng mà phải làm cái gì đó để cho có lợi ích để nương tựa trong lúc mình ra đi. Thành ra nếu mà được quan niệm như vậy, giữ được cái lý tưởng như vậy đó, thì chúng ta sẽ không sợ thần là chết, sẽ không sợ cái tử hành. Còn nếu như chúng ta mà không có anh vậy, tới một khi mà thần chết hiện về ra nước quýnh lên quảng lên sợ lên, còn nếu chúng ta có cái tư cách chuẩn bị dù cái sự chết đến ta đã chờ đợi ngươi từ lâu, hôm nay mới đến thì dễ tư cách sẵn sàng ra đi, không có cái gì ngậm ngùi liên tiếp đau thương buồn khổ, thì đó dù có đa thọ nhưng mà cũng không phải đa khổ, mà nhờ có cái pháp thiền định làm cho mình là được tựa. Đây là để ý nha, trả lời qua câu hỏi của thượng tọa Nhật Đản là như vậy. Nam mô Bụt Tha nha.
Sau chú còn kính trên suy trưởng và khi tôi đức vào thì Phật tử ngày mai này cũng trong phần nghĩa nhiều pháp cho ngày Tết, ngày mai mùng 3 Tết thì ta thường nói được chuyện đưa ông bà, 30 Tết thì chúng ta rất ông bà, ngày mai thì chúng ta nói một ví dụ liên quan đến sự thờ phượng tổ tiên ở trong đời sống của chúng ta. Trước tiên tôi mong rằng vào dịp Tết, người Phật tử sẽ đem tất cả những phong tục tập quán của ngày Tết chúng ta suy nghiệm qua cái lăng kính, qua cái nhìn của người Phật tử. Và thay vì chúng ta tách rời ra đạo riêng, đời riêng, thì chúng ta hãy bắt chước các quốc gia Phật giáo là ở trong hoàn cảnh nào, ở trong điều kiện nào, thì chúng ta cũng tìm thấy những lời dạy của Đức Phật là phương châm, là sự soi sáng cho những sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Chú ý thì năm nay, đặc biệt là vào dịp Tết, chúng ta có được những ngày rất là an lạc ở trung tâm này vì sự hiện diện đầy đủ của chư tăng. Một số vị Phật tử thì bận không có vào trung được, nhưng mà riêng về các vị giảng sư, ngoài trừ Ni Sư Ni Pháp cho đến nay cũng chưa thấy mặt, tất cả chư vị khác đều có. Năm nay ở trung tâm thì sư trưởng sức khỏe tốt, ở bên ngoài thì chúng tôi ở tại chùa đã hòa thượng hồi giác sức khỏe ngày năm nay tốt hơn mỗi năm, đó là một cái niềm vui rất là lớn. Chúng tôi xin được một lần nữa đem tất cả niềm hoan hỷ về phước báo đã tạo, niềm hoan hỷ trong những sinh hoạt ngày đầu xuân, xin được thay về cho chư tăng gửi đến tổ thị siêu Phật tử lời cầu chúc một tân niên cát tường. Xin Phật pháp sẽ là niềm an lạc, là bóng mát, là kim chỉ nam cho chúng ta ở trong cuộc sống, đặc biệt là khởi đầu cho một năm mới. Kính chúc tất cả quý Phật tử có được những thành tựu lớn trên đối với những ước nguyện liên quan đến tu thân hành thiện giải thoát, và xin cho chúng ta cuối cùng đạt đến quả vị cứu cánh là giải thoát giác ngộ. Chúng con xin đảnh lễ sư trưởng, xin đảnh lễ chư tôn đức. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư.
Sa thú lành thay, con Anicca thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốc xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc sư trưởng cùng chư tôn đức được thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp cường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Thank you.
Sampai jumpa di video selanjutnya.